ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, bài kinh 54 Bodhidharma đề cập đến nghệ thuật từ bỏ chuyện đời. Đây là một trong rất hiếm những bài kinh dạy chúng ta về hai lớp ý nghĩa của chuyện đời. Thông qua đó, Đức Phật xác quyết con đường vượt lên trên tất cả các giới hạn thường tình của thói đời, vốn làm cho con người rơi vào tình trạng của nỗi khổ điềm đạm. Sự từ bỏ chuyện đời sẽ kéo theo một phản ứng rất quan trọng, đó là từ bỏ thói đời, nhằm mà tiến tới một tình huống nâng cao giá trị đời sống đạo đức và tâm linh, đó là chuyển hóa năng lượng tính dục và các năng lượng tiêu cực ở trong con người, vốn đẩy chúng sanh vào trong sanh tử và luân hồi. Khi chúng ta gặp một người chán đời, câu hỏi đối với họ là vì sao anh chị chán đời? Câu trả lời đối với họ đó là đời không có gì hứng thú. Nói một cách khác là đời được những người chán đời hiểu đó là cuộc sống quá tẻ nhạt, gặp nhiều chuyện rắc rối, nhân tình thế thái, bao nhiêu biến cố dồn dập, sức chịu đựng của người có giới hạn, ấy thế mà nỗi khổ niềm đau không nhượng bước. Đứng trước những hoàn cảnh và tình huống như vậy đó, nhiều người đã muốn từ giã cõi đời. Những người còn có một chút lạc quan thì có thể viết lên những vần thơ hoặc là những ca khúc để tan thán về bản chất của chuyện đời. Chẳng hạn như một nhạc sĩ nào đó đã từng than thở: ôi chuyện đời cười ra nước mắt. Nếu chúng ta đặt một dấu kết thúc cái câu phát biểu vừa nêu thì chúng ta thấy là giá trị của nó như là một triết lý. Vì trong cuộc đời này đôi lúc chúng ta không có lường trước được hết. Thậm chí là người thân của nhau nếu thiếu sự kiểm soát của tâm đó, có thể tạo ra những giọt nước mắt khô và những giọt mắt nước, làm cho mối quan hệ đó trở nên rất là đau đớn và bi lụy. Nhưng rất tiếc với cái câu sau của ca khúc này đó, là giới hạn cái chuyện đề cười ra nước mắt đó ở trong một phạm vi nhân tình thế thái của mối quan hệ tình người. Khi cắn tay gọi nhau bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao. Sự thay đổi đột ngột về nhân cách của con người trong lúc còn hàng vi đó, vào sanh ra tử chung vai sát cánh, nhưng một khi mà được thành công danh lợi đến rồi đó, thì tất cả mối quan hệ tình thân của ngày xưa không còn nữa. Nhạc sĩ này đã phải thốt lên lời than thở cười ra nước mắt. Đó chỉ là một phần của chuyện đời thôi. Ai sống ở trong cuộc đời này sẽ thấy chuyện đời đó nó muôn hình vạn trạng. Phần lớn đó, liên hệ đến gia tài của cải, nghề nghiệp, phong tục tập quán, phong cách sống, thái độ thương ghét, hơn thua, thành bại, vai trả, tốt xấu và bản thù. Nói chung là hàng loạt các cách thức ứng xử mà tư cách đối đãi và dị duyên. Cái đòi hỏi con người chọn một và bỏ một, trong sự chọn phải hy sinh các cái mất, trong những gì được đó, phải trả giá bằng những cái lao khó và khổ cực. Cho nên giá trị của cuộc sống đó, với niềm vui và hạnh phúc thì rất ít, nỗi khổ và niềm đau đó lại tràn đầy. Ở trong kinh Địa Tạng, cái phần cuối của quyển thượng đó, có một câu rất hay: ham vui khổ vô cùng. Vì ham vui chuyện đời, ham vui sự đời, ham vui những thói đời, và nỗi khổ điều nào có thể trở nên rất là tràn ngập và khống chế đời sống, và mất hết tất cả những gì thuộc về hạnh phúc. Từ khi chúng ta dấn thân vào những chuyện đời, sự hơn thua tranh chấp dẫn đến những ăn quán giang hồ, đền và trả, con người có thể mang theo một nỗi hiềm hận và tự thề thốt với mình rằng là từ đây cho đến tôi qua đời chết mang theo nỗi thù hận đối với một người nào đó. Cái nỗi đau làm cho con người mất đi cái chất liệu của tình thương, liệm tắt hồi nào không hay, và mình muốn gì giữ và chặt cái nỗi đau đó. Mỗi lần nhớ đến đó là mình cố gắng để cho tâm của mình nó thôi rực lên, để rồi đó tìm cơ hội để trả đũa. Chúng tôi có quen một vị lương y rất giỏi về phương pháp trị liệu. Cách đây mấy mươi năm, trong thời Việt Nam Cộng Hòa, ông là một chiến binh. Do vì người thân có duyên sự, ông mới xin trở về nhà. Nhờ người thủ trưởng của ông vì ganh ghét ông, đã tước quân hàm, phạt và bắn sức chết. Cái nỗi thù hận đó đã được ghim vào ở trong tâm, và ông thầm tuyên bố ở trong lòng của mình: từ đây cho đến lúc tôi qua đời, bất kỳ có cơ hội nào tôi sẽ thanh toán học để trả cái món nợ ngày hôm nay. Đến gần năm 1975 thì cuộc chiến đã diễn ra một cách rất là khốc liệt. Người thủ lĩnh của ông đã qua đời. Người ta đã chôn cất ở trong một cái ngôi mộ ở một nghĩa trang rất hoành tráng. Tới nghĩa trang đó, ông đã đem một quả mìn với cái sức công phá đến 2 kg đặt vào trong cái mộ, rồi châm ngòi bỏ chạy. Trong vòng vài mươi giây sau, cái mộ đó là tan nát ra thành từng mảnh vụn. Thì lúc đó người lương y này mới cười kha khả, kêu gọi tên của người đã bị chết: cái thù ngày xưa bây giờ tôi đã trả được rồi. Cảm thấy tâm đắc. Mỗi khi kể lại cái câu chuyện đó thì ông cảm thấy là thích thú vô cùng, vì ông nghĩ rằng là ông đã dứt khoát được cái chuyện đời hơn thua ăn quán giang hồ với người đã mang lại cho mình một nỗi khổ niềm đau. Sự vai trả trong cách thức ứng xử giang hồ thông qua một việc đời nào đó đó thường dẫn đến những tình huống éo le, và cái gút đó nó sẽ được thắt ở phương diện này hay là phương diện khác, như là nó nối kết và không bao giờ kết thúc. Chúng tôi cố gắng thuyết phục ông hãy từ bỏ cái nỗi niềm hận thù đó, mặc dù bây giờ ông đã trả thù được rồi nhưng mà niềm hận thù vẫn chưa vui. Chúng tôi đã dẫn chứng rất nhiều câu chuyện ăn quán giang hồ, và người chấp nhận sự thù và trả đó đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Như vậy lương y này đã tuyên bố rằng là: tôi thà chấp nhận nỗi khổ niềm đau chứ tôi không buông cái nỗi này mà thù hận với người đã tạo ra bế tắc cho mình. Chuyện đời là thế, cho nên buông mỗi chuyện đời là một nghệ thuật. Trước đó nó giúp cho mình có được cái năng lực của lòng từ bi, phóng thích tất cả những nỗi khổ niềm đau ra khỏi dòng cảm xúc của mình. Từ phương diện tâm lý học thực nghiệm, Đức Phật đã xác quyết cho đến lúc nào cái nỗi hận thù và những chuyện đời vay và trả đó vẫn còn vương vấn trong lòng, thì cho đến lúc đó chúng ta đang làm một công việc là biến bản thân mình trở thành một nạn nhân của khổ đau. Ôm niềm thù hận tưởng rằng là mình sẽ trả đũa được người kia, nhưng trên thực tế đó, sự trả đũa không biết có được hay không, nỗi đau niềm khổ đã có mặt với mình theo năm tháng thời gian rồi. Có nhiều người đã chết trước khi cái ăn quán giang hồ đó được tháo mở, và chuyện đời như vậy cứ lẳng quẳng theo đuổi con người từ kiếp này sang kiếp khác. Do đó phóng thích và buông bỏ chuyện đời đó là bước đi đầu tiên để xác lập và hình thành ra các giá trị của an vui và hạnh phúc. Ở trong bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật giới thiệu hai lớp ý nghĩa về sự từ bỏ chuyện đời. Lớp ý nghĩa thứ nhất liên hệ đến cái quan niệm thông thường của phong tục Phật quán Ấn Độ giáo tại đất nước Ấn Độ, rằng một người khi đã lập gia thất là chu toàn công việc làm cho con cái rồi đó, muốn được an thân, tâm được yên, hạnh phúc được có, họ bắt đầu dấn thân trở thành một quân sĩ ở rừng sâu để nuôi giá trị hạnh phúc ở cuối cuộc đời của mình. Và xem đó như là sự kết thúc của chuyện đời và đang hưởng thụ những giá trị an lạc hạnh phúc cao cấp hơn. Lớp ý nghĩa thứ hai được xem là một lớp ý nghĩa toàn diện vì nó có nhiều phương hướng mà Đức Phật sẽ dạy, lát nữa chúng ta sẽ trải qua bằng sự phân tích, thấy được rằng là những sự từ bỏ theo phong tục tập quán của Bà La Môn á chỉ là một phần rất là phụ thuộc liên hệ đến chủ nghĩa hình thức thôi, nó chưa thật sự từ bỏ những chuyện đáng bỏ. Nếu ôi chuyện đời cười ra nước mắt thì sự từ bỏ chuyện đời là từ bỏ đi những giọt nước mắt, tìm kiếm những giá trị của nụ cười và niềm vui. Nhưng làm thế nào? Dĩ nhiên chúng ta phải có nghệ thuật, bằng không đó nỗ lực đó sẽ mang lại nỗi thất vọng tràn trề cho bản thân. Có một vị nam cư sĩ tên là Bodhidharma, trên con đường Đức Phật vừa khắc thực trở về nghỉ trưa tại một khu rừng kế bên cạnh thị xã Abana. Khi Đức Phật vừa ngồi dưới gốc cây để thiền quán đó, thì cư sĩ này đã ăn mặc một cách rất là trang trọng kín đáo, đi dép mang dù, ngao dù tản bộ đây đó một cách rất là thoải mái, đảnh lễ Đức Phật rồi đứng qua một bên. Đức Phật mới nói như thế này: thưa gia chủ, chỗ ngồi ở đây rất là nhiều, mỗi một gốc cây có thể là một chỗ ngồi cúng dường cho chúng ta. Mời gia chủ hãy an nhiên ngồi xuống để hưởng được cái không khí trong rành của rừng sâu, để cảm thấy được là môi trường thiên nhiên là một cái gì đó rất an vui và hạnh phúc cho con người và cho cuộc đời này. Đức Phật mời ba lần như vậy, Bodhidharma không nói không rằng, im lặng, là trong tâm nó có một chút phẫn nộ khó chịu vô cùng. Sau khi Đức Phật nói xong rồi đó, ông không nén được cái sự bực tức. Thưa Sa Môn Cù Đà, quả thực là không thích hợp chút nào khi ngài gọi tôi bằng tên một gia chủ, vì tôi đang làm con người từ bỏ chuyện đời, đang sống một đời sống rất là nhẹ nhàng và hạnh phúc. Đức Phật quan sát ông chừng vài giây và nói rằng: nhìn vào hình dung và tướng mạo của ông đó, không thể nào cho phép người khác nhận xét ông hơn là một gia chủ. Cứ nghĩa là cái tâm tướng con người của ông như thế nào thì cái thể hiện ra cái dung nghi và cái cách thức ứng xử như vậy, mặc dù trên thực tế ông đang là một người tiểu ẩn, trốn vào trong rừng sâu để quên hết tất cả những chuyện thế gian của cuộc đời, mà tâm của ông vẫn đang còn vương vấn một cái gì đó, cho nên thể hiện ra cái cung cách của ông như là một đại gia chủ. Bodhidharma mới ngạc nhiên và hỏi Như Lai Thế Tôn: thưa Sa Môn Cù Đà, ông bảo sao? Tôi như vậy mà ông cho là đại gia chủ à? Tất cả những dịch vụ nghề của tôi đã từ bỏ cách đây vài tháng. Tất cả mọi tục sự tôi đã hoàn toàn đoạn tận. Tôi không thể được gọi là một gia chủ, mà tôi là một vị sa môn, một vị bà la môn tu tập. Đức Phật hỏi một cách rất là từ tốn: vậy xin ông hãy chia sẻ nội dung và cách thức ông đã bỏ như thế nào mà được gọi là một vị Bà La Môn hay là một vị Sa Môn. Ông trả lời gia tài, sự nghiệp, của cải, vật báo, mọi thứ có được từ lúc tôi có mặt trên cuộc đời này cho đến cái năm tháng ngày giờ hôm nay, tôi đã giao lại cho các con một cách rất là đồng đều, phân chia đâu đó rất rõ ràng, không hề có bất kỳ một tranh chấp gì giữa các anh chị em của chúng. Tức là các chuyển đề tôi đã sắp xếp xong. Thứ hai, tôi không bao giờ can thiệp, can gián, khuyên bảo bất kỳ một đứa con nào nữa mà tôi đã trao trọn cái phần quyết định vận mệnh hạnh phúc và khổ đau cho chúng. Tức là tôi thấy được cái giá trị thành công ở các người con, cho nên tôi rất an tâm tìm kiếm một nơi cư trú tiểu ẩn để quên đi cuộc đời, quên đi thế sự. Tôi đang sống với tư cách là thế sự thăng trầm quân mạng phấn, tức là không bận tâm, không lo lắng về bất kỳ những gì diễn ra ở trong thế giới. Điều thứ ba, xin sau một buổi đàm hãy nhìn cách ăn mặc của tôi rất giản dị, đơn sơ, mộc mạc, và do đó tôi phải được hiểu như là một người đã bắt đầu có sự tu tập. Đức Phật mới trả lời là rõ ràng thông qua những gì ông vừa trình bày và chia sẻ đó, tôi đã kết luận được rằng là có một sự khác biệt rất lớn giữa quan điểm và nội dung từ bỏ chuyện đề của truyền thống Bà La Môn giáo và sự từ bỏ chuyện đề đó theo cái nhìn và sự hướng dẫn tâm tư tu tập của những bậc đang hướng đến con đường giải thoát và giác ngộ. Khi nghe nói như vậy, ông chưng hửng, vì từ xưa cho đến nay những gì ông được học đó, ông đã làm đúng theo rồi. Bây giờ lần đầu tiên trong cuộc đời ông nghe Như Lai Thế Tôn nói rằng là có một hình thái mới của sự từ bỏ chuyện đề rất là đặc biệt, cho nên ông mới thừa tỉnh là bậc Đức Thế Tôn. Xin Ngài hãy giải thích một cách vắn tắt cho con được nghe, để con có thể có cơ hội học hỏi. Chúng ta thấy cái sự chuyển tiếp về cái cung cấp ứng xử thông qua việc sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất đó, và ngôi thứ hai đó, đã cho thấy là cái thái độ của ông có bắt đầu được tỏa sáng trước những lời lẽ nói một cách rất là đơn giản, nhưng mà nó lại có một cái tác dụng rất lớn ở con người đang tìm cầu những giá trị của an vui và hạnh phúc. Đầu tiên ông gọi Đức Phật là Sa Môn Cù Đàm, giống như bao nhiêu người khác tại đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, và xưng bằng tôi. Sau khi nghe Đức Phật giới thiệu có một cách thức từ bỏ chuyện đề quan trọng hơn, ấn tượng hơn, có giá trị hơn, thì ông đã bắt đầu thiết lập một niềm tin ở một mức độ nhất định nào đó, để từ đó cái cuộc hành trình từ bỏ chuyện đề sẽ bắt đầu mở ra với một phương trời cao rộng hơn. Niềm tin đó đã làm cho ông bỗng dưng thay đổi cái cung cấp trong ứng xử và sinh hoạt. Nhân cách của Như Lai Thế Tôn rất là cao thượng, lời lẽ, ngôn từ, ánh mắt, điệu bộ, cử chỉ, cách thức diễn đạt vấn đề đó gây một ấn tượng rất lớn và làm rung chuyển cái tâm của người nghe. Chính vì thế mà chúng ta thấy là sau những bài kinh rất là đơn giản thôi, ấy thì mà người chứng đắc được đạo quả, người giác ngộ vượt khỏi luân hồi, người chuyển hóa được mỏi khổ niềm đau là nhiều lắm. Đọc vào văn bản của kinh, chúng ta thấy Đức Phật đâu hề kể chuyện cười, dẫn chuyện tiếu lâm, nhà nói rất nghiêm túc, ấy thế mà người ta vẫn không nhàm chán, vì cái hiệu lực tâm linh ở Ngài đó đã tác động một cách rất là mãnh liệt và có hiệu quả rất lớn ở người nghe. Tình huống của Buddhalaya là một sự kiện điển hình. Thứ nhất, Đức Phật giới thiệu về cấp độ 1 của từ bỏ chuyện đề. Dĩ nhiên là nó có cấp độ 2 nữa. Cấp độ 2 mới là dứt điểm. Ở cấp độ 1, Đức Phật giới thiệu hai nội dung hay là hai bước. Bước 1 là từ bỏ nghiệp đề. Bước thứ 2 là từ bỏ thói đề. Như vậy là chuyển đời đó, nó bao gồm nghiệp và thói quen, liên hệ đến những cái của thế gian, liên hệ đến phong tục tập quán, liên hệ đến cá tánh, liên hệ đến thói quen ứng xử, liên hệ đến mọi hành vi và cử chỉ lời nói ở trong cuộc sống giữa con người với nhau. Về phương diện từ bỏ nghiệp đời đó, Đức Phật nêu ra bốn đối tượng quan trọng. Thứ nhất là từ bỏ sự giết hại, thứ hai từ bỏ trộm cắp, thứ ba từ bỏ sự lừa dối, thứ tư từ bỏ các hành động chia rẽ. Còn đối với khói đời đó, thì Ngài đưa ra bốn năng lực tâm lý tiêu cực vốn giam nhốt con người trong nỗi khổ niềm đau: lòng tham dục, lòng sân hận, lòng phẫn nộ và thái độ ngạo mạn đối với người khác. Nếu như một người nào đó từ bỏ được bốn nghiệp đời và chuyển hóa được bốn khói đời như vừa nêu, thì người đó mới thật sự được gọi là vượt lên trên các giới hạn nhị nguyên và đối đãi của cuộc đời. Để làm được việc đó đó, chúng ta thấy là các Phật tử tại gia sau khi lãnh thọ ba nền tảng tâm linh và vân giữ năm điều đạo đức đó, là đã có thể thực hiện tám điều nội dung vừa nêu đó ở mức độ từ 70% cho đến 90%. Do đó việc từ bỏ chuyện đề và nghiệp đề ở đây đó, ai cũng có thể làm thành công, không phải đợi đến lúc nào chúng ta là một tu sĩ mới có thể làm được trọn vẹn. Thứ nhất là từ bỏ sự giết hại. Như Lai Thế Tôn lại yêu cầu chúng ta thực hiện thêm một vế thứ hai là tôn trọng mạng sống. Người không giết hại là không tạo ra cái nghiệp tu tội ăn đền vay trả đối với bản thân, chưa tạo ra một giá trị an lạc hạnh phúc nào cho xã hội. Do đó tôn trọng mạng sống là bước đi đầu tiên để chúng ta thấy được cái quyền bình đẳng và sự sống ngang giao giữa các con người, bất luận vai trò vị trí xã hội, màu da sắc tộc, giới tính, lớn hay là nhỏ tuổi, ở trong các đại lục khác nhau. Ở đây Đức Phật đã phân tích một cách rất là chi tiết, đó là đầu tiên chúng ta phải chấm dứt tất cả những yếu tố và điều kiện cũng như là các ràng buộc cụ thể để dẫn đến cái tình trạng nghiệp sát được thực hiện. Có lẽ là từ nội dung này chúng ta có một câu phương ngôn rất là sâu sắc do các hòa thượng khuyên nhủ là: chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Trong lúc làm những điều sai trái vi phạm luật pháp đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì hưởng thụ được những giá trị do sự lừa dối và qua mặt luật pháp. Nhưng khi mà cái quả khổ đang nó trổ, nó xuất hiện với mình đó, thì lúc đó con người mới đi chạy án để mong thoát khỏi cái nanh vuốt của sự trừng phạt. Đến lúc đó cái vật xác quyết của chúng ta rằng đã quá muộn màng lắm rồi. Cho nên cái cách thức mà Đức Phật dạy đó là không phải ở chỗ là chỉ đơn thuần từ bỏ nghiệp sát không, mà là ngăn chặn các nguyên nhân dẫn đến cái thái độ ứng xử giết hại người khác. Nếu các nguyên nhân này không được ngăn chặn đó, thì hành vi sát hại đó vẫn có thể được thực hiện ở cái thức này hay là cái thức khác. Các phương tiện dẫn đến sự giết hại có thể rất là đa dạng và phong phú, chẳng hạn như là sự sản xuất các loại vũ khí và buôn bán các loại vũ khí này là các phương tiện độc hại nhất để dẫn đến những cái chết. Dĩ khởi chiến tranh bằng nhiều bình phong, nhân danh thần linh thượng đế hay là thông qua các cuộc thánh chiến, là muốn thiết lập nước Chúa Trời ở trên thế gian này, mà sự giết hại những người đồng loại đó làm cho cái cảnh khổ niềm đau, xương chất cao thành núi, máu chảy thành sông, hận thù được gieo trồng gieo rắc ở mọi nơi mọi chỗ. Các phương tiện của sự giết hại có thể bao gồm sự ra lệnh bằng ngôn ngữ, bằng văn bản hay là bằng những dấu hiệu, hoặc là thái độ đồng tình, đồng lõa, xúi dục hay là mặc nhiên để người khác làm những việc này. Tất cả những cái đó đều tạo chung một cộng nghiệp giết hại người, giết hại các loài động vật, tàn phá môi trường và thiên nhiên. Và do đó tất cả những người dính líu một cách trực tiếp hay là gián tiếp vào cộng nghiệp sát sanh đều phải chịu một hậu quả có thể không tốt cho bản thân mình ở hiện đời và đời sau. Sau đó Như Lai Thế Tôn dạy tất cả mọi người cần phải nêu ra một tâm niệm gồm có bốn thế. Thứ nhất là mình phải thấy được rằng là cái người gieo nghiệp sát sau khi hành động nó được kết thúc đó, thì lương tâm của người này nó dần xé khổ đau và làm cho họ cảm thấy là tự ân hận ra dứt và cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng hạn như A Sở Tế khi giết cha thấy được đó như là một tội tay trời, ông đã nhiều lần tự vẫn, quên hết chuyện cung đình và chuyện quan trọng của quốc gia đại sự, vì cái việc đó đã làm cho ông trở nên con người thất điên và bạc đạo. Cái lương tâm dằn xé ở chỗ là mình ân hận một hành động tiêu cực đã cắt đứt mạng sống của một người khác. Cái thứ hai là phải tâm niệm rằng là những người có trí, những người có lương tâm, những người đứng đắn trong xã hội đó sẽ quyên rũ mình là một kẻ bất nhân hay là một kẻ sát nhân. Tâm niệm thứ ba đó là liên tưởng đến cái tiến trình nghiệp quả trổ ở trong đời sau thông qua sự tái sanh của mình, đó là người đó phải chịu lấy cái hậu quả yếu thọ và mang nhiều bệnh tật. Đây là những cái tình huống bệnh về nghiệp của mình dẫn đến như tình trạng đau khổ hành hạ tăng sát của người bệnh nhân ở mức độ nghiêm trọng hơn. Sự khác biệt giữa một loại bệnh nghiệp và bệnh do thiếu kiến thức về sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng cũng như là cách thức sống trong cuộc đời đó, nó khác nhau ở chỗ đó, người bị bệnh nghiệp vẫn có chế độ thể dục thể thao đều đặn, ăn uống kiêng cự đúng theo dưỡng chất của thực phẩm và thực đơn của bác sĩ nêu ra. Chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ, làm việc có cân phân rõ ràng, ấy thế mà bệnh tật vẫn đeo đuổi người đó. Hoặc là những bệnh đơn sơ không đáng gì mà làm cho trở nên nghiêm trọng. Thì tình huống đó chúng ta biết rằng là đó là bị cái nghiệp đời trước hành hạ thân xác. Tình huống này đó là các bệnh nhân cần phải sám hối, ăn năn để nhờ cái năng lực đó giải tỏa và chuyển được cái nghiệp xấu xa trong quá khứ, thì bệnh tật kia sẽ có thể tiêu trừ một cách nhanh chóng hơn. Cái nghiệp thứ tư đó là người bị vướng vào cái nghiệp giết chóc sẽ bị trói buộc bởi ăn quán giang hồ của người khác. Cái lúc đó nếu không tháo mở ra đó, thì nó làm cho con người bị hệ lụy đời này sang đời khác. Năm 2004 khi chúng tôi chia sẻ một pháp thoại tại một ngôi chùa ở San Jose, Hoa Kỳ, chúng tôi tình cờ gặp một vị Phật tử tuổi chừng là 75. Ông yêu cầu chúng tôi lên xe phát tâm chở chúng tôi qua ngôi chùa thứ hai để buổi pháp thoại được diễn ra ngay sau 30 phút. Thì trên đường đi đó, ông mới tâm sự rằng là ông là một vị tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc đời của ông gặp quá nhiều bất hạnh và nỗi khổ niềm đau, cho nên ông đã tìm đến chùa để vượt qua những khổ nạn đó. Chúng tôi hỏi là nỗi khổ niềm đau của ông là gì? Ông trả lời: ngay cái ngày mẹ tôi mang thai, cha tôi đã ngoại tình. Đến cái ngày mẹ tôi khai quan nở nhụy, ba tôi đã giả vờ đi công tác xa, nhưng thực tế là sống với một người phụ nữ khác. Cái nỗi đau nhói của một người vợ trung thành với người chồng bị ứng xử mặc cả như vậy đã để lại một nỗi hiềm khích rất lớn. Sau khi sanh ra đứa con, người mẹ đã yêu cầu người cha, tức là chồng của bà, có trách nhiệm với đứa con, và ông ta đã khước từ và nói rằng đây không phải là con của tôi. Bà đã sanh ra đứa con này bằng máu và tinh trùng của một người đàn ông khác. Nỗi khổ niềm đau bị đổ lỗi như vậy là càng ngấm sâu vào tâm của bà. Bà đã quyết định ly dị, ôm một đứa con đi tìm một cái phương xứ khác để mà sinh sống, mặc dù chồng của bà là một ông tướng. Mỗi ngày bà đều kể cho đứa con nghe, và đứa con này đã từ nhỏ đó có một cái nỗi hận thù đối với người cha, mặc dù chưa biết mặt cha của mình là ai. Sau khi tốt nghiệp cử nhân và ông đã học rất giỏi ở trong quân trường, cho nên đã sớm được thăng quan tiến chức trở thành một vị tướng trẻ. Chế độ của Việt Nam Cộng Hòa đã trải qua bao chính thể khác nhau. Ba của ông làm chính thể của Diệm, còn ông là làm chính thể của Thiệu. Thì khi mà ông Thiệu lên đó thì ba của ông bị thất sủng. Biết bao nhiêu người đã không còn xem ông như là người thân nữa. Nỗi đau đớn trước nhân tình đối thái như vậy đã làm cho ông giác ngộ ra, hối hận về những hành động mà ông đã đối xử một cách rất là tàn bạo, và mất tinh thần trách nhiệm đối với người vợ rất thương yêu và đáng kính của mình. Khi tìm đến người vợ thì bà đã chết rồi. Chồng thắp hương và mong cho người vợ này bỏ qua những cái lỗi lầm của ông. Thì nghe cái giờ phút thắp hương đó thì người con của ông là một ông tướng trẻ đó, tế có mặt và biết đây là cha của mình, móc súng ra tính bắn ngay tại chỗ. Người cha đã yêu cầu là hãy tha thứ cho bà, vì bà đã biết rằng đó là một lỗi lầm. Người con này mới cầm cái súng dí vào ở trong trán của người cha và nói rằng: tôi tha cho ông mạng sống vì trong quân trường đã từng dạy tôi là không giết người với ngựa. Tôi tha ông vì tính nhân đạo chứ không phải một đứa con hiếu kính là một người cha. Ông hãy cút khỏi nơi đây, nếu tôi còn thấy ông một lần nữa tôi sẽ hạ sát, và đừng bao giờ trách tôi là bất hiếu đối với ông. Cái nỗi khổ niềm đau của hai cha con bắt đầu dằn xé, và ông cảm thấy rất là hạnh phúc khi được nói những lời đó ra, vì từ nhỏ ông đã hiềm khích người cha, đã ứng xử một cách rất là tệ bạc đối với người mẹ, và dẫn đến cái tình trạng thất điên bắt đầu ở ông. Sau khi nghe kể như vậy thì chúng tôi mới khuyên ông bằng cách là dẫn lại câu chuyện của A Xà Thế giết Tằng Bà Sa La là cha ruột của mình. Rồi sau này thì chính con trai của A Xà Thế đó giết chết A Xà Thế, rồi cháu nội của A Xà Thế giết chết con trai của A Xà Thế, tức là bốn đời vua này đã mưu sát để đoạt ngai vàng lẫn nhau, mà trong khi đó người cha hết một lòng thương yêu đứa con, cho việc đó vẫn còn ảnh hưởng làm cho cả một dòng họ bị chìm ở trong biển máu của sự sát hại. Và quán giang hồ đó nếu không sám hối thì khó có thể tháo gỡ được lắm. Chồng khóc nức nở và nói là: chưa bao giờ tôi khóc, vì tôi là một ông tướng, chỉ biết bấm cò ra lệnh giết thì không bao giờ được khóc, được lùi, được thua trận. Bây giờ tôi cảm thấy rất đau lòng và tôi khóc. Sau khi khóc xong thì ông mới nói như thế này là: dù sao đi nữa tôi vẫn không bao giờ quên cái tội lỗi mà cha tôi đã tạo ra cho mẹ con tôi. Tôi thà chịu tất cả những nỗi khổ niềm đau giống như tình trạng của dòng họ do ai sẽ thấy, chứ tôi không thể nào tha thứ cho người cha được. Chúng tôi mới giải thích là chẳng lẽ ông đã nhẫn tâm đến độ ông muốn nhìn thấy cái cảnh tượng cháu nội của ông ứng xử bất hiếu với con của ông, và con của ông ứng xử bất hiếu với bản thân ông. Nên đó ông lại càng khóc nhiều hơn. Và ông nói như thế này: thầy đã nói đến đó rồi, tôi cũng không còn giấu giếm gì nữa. Sở dĩ mà tôi đến chùa không phải vì tôi kính Phật đâu, thì tôi không tin Phật, không tin Pháp, tôi không tin mấy ông thầy. Dù tôi đến chùa bởi vì tôi không còn một cái nơi nào để dung thân nữa. Cứ 5 giờ sáng là tôi ra khỏi nhà, 11 giờ đêm tôi mới về nhà, để tôi muốn tránh mặt những đứa con bất hiếu của tôi. Thầy cứ nghĩ xem có phải là nỗi khổ niềm đau đối với tôi hay không. Sau năm 75 tôi phải vượt biên. Đối với rất nhiều người tướng bị thua trận đó, họ đã bỏ đi rất nhiều cơ hội để thăng tiến ở một thế giới thứ ba, thế giới của những sự hứa hẹn. Tôi đã bắt cách với cái thân phận của mình trong quá khứ, trở thành một người làm thuê làm mướn, kiếm tiền học cho đến được cao học, và nhờ đó tôi có gia tài sự nghiệp bảo lãnh tất cả những đứa con của tôi qua đây. Bây giờ không có đứa nào là không có kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ. Ấy thế mà chúng đã chẳng ngó ngàng khi tôi ở tuổi về già. Tất cả sự nghiệp của tôi là gì? Lo hết cho con tôi mà ấy thế mà con tôi không có hiếu. Tôi đã khổ điều đầu đến lớn lắm. Chúng tôi mới nói rằng là cái nhân quả của sự bất hiếu đó nó thường là trổ ra ở hiện đời này. Tại vì cái năng lực của nghiệp đó nó lớn hơn bất kỳ một người tạo khác. Cho nên chú đã đang chịu một cái hậu quả bởi vì chú đã không tha thứ cho người cha. Các đứa con của chú mặc dầu thành công nên danh phận là nhờ vào tình thương của chú, ấy thế mà chúng trở nên bất hiếu. Nếu không kéo thì trong tương lai gần đây thôi, các đứa cháu của chú sẽ tiếp tục trở thành kẻ bất hiếu với con trai của chú. Chẳng lẽ chú đang nhìn thấy một thế hệ trước rồi thế hệ sau rồi thế hệ sau nữa trở thành những ân oán nhau với nhau? Càng phân tích thì càng khóc. Nhưng mà một điều rất tiếc đó, cái câu trả lời kết luận của ông: tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ một hậu quả xấu xa nào đó của tôi, nhưng tôi không thể nào quên đi cái ân oán giang hồ mà cha tôi đã đối xử với mẹ con tôi. Đó là một cái tình huống rất là đáng tội nghiệp. Ở đây chúng ta thấy cái sự sát nghiệp đó, nó không phải là một hành động cụ thể bằng súng, bằng dao, bằng búa, bằng giết chóc, mà là giết chết cái người thân, người thương của mình, nó là hàng giờ hàng khắc, bằng sự trù dập cảm xúc đầy đọa thân xác, và làm cho người đó phải bị sa sút thân thể nhan sắc mà trở thành một kẻ bị yếu thọ ở trong một thời gian rất ngắn. Để sát nghiệp và hình thức của sát sanh đa dạng và nhiều nó khác nhau. Trong khi đó, cái người mà bị giết là một mực trung thành với mình thì cái nghiệp quả của hành động này nó nặng ghê gớm lắm. Chỉ vì thế mà đứa con của bà đã không có được cái tấm lòng nhân từ đối với chồng của bà là cha ruột của người đó. Đạo lý hiếu thảo của nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ nói cách liên minh đối với đứa con. Một đứa con phải đứng về chuyến chứng với mình để kháng cự lại người cha hay là người mẹ ruột của nó. Vì bổn phận của cha là tạo tình yêu cho con và mẹ cũng vậy. Và ngược lại, đứa con phải thể hiện lòng hiếu kính đối với cả mẹ lẫn cha. Mặc dù đó, cái ân oán giang hồ và cái gút mắt giữa cha và mẹ có thế nào đi nữa thì người con vẫn một mực hiếu tình. Cho nên cái ân oán nó có thể tạo ra một sự tối buồn và bất hạnh cho cả nhiều thế hệ thuộc về gia tộc đó. Khi con người có được sự tu tập buông bỏ được cái nghiệp đời giết hại lẫn nhau đó, thì thế giới này sẽ được hòa bình, nạn khủng bố giết chóc sẽ được lắng dịu, vũ khí sẽ không được sáng chế ra để cái chết nó không có mặt ở mọi nơi và mọi chỗ. Hạnh phúc dĩ nhiên sẽ bắt đầu ló dạng như là vườn mặt trời tỏ sáng ở một chân trời mà không có vườn mây nào có thể khỏa lấp làm ảnh hưởng sự chiếu soi của nó. Vấn đề thứ hai là từ bỏ trộm cắp, và dĩ nhiên tôn vinh và tôn trọng sâu tài sản của người khác một cách đúng pháp. Đức Phật vẫn dạy theo một công thức tương tự như vừa nêu ở cái nghiệp thứ nhất, đó là phải xác biết rất rõ được các yếu tố điều kiện nhân duyên dẫn đến sự trộm cắp, biến sổ tài sản của người khác trở thành sở hữu tài sản của mình bất chấp nỗi khổ niềm đau của họ. Nó bao gồm lòng tham, nó bao gồm tất cả những phương tiện dẫn đến sự cám dỗ làm mờ con mắt, hoặc là nó có thể bao gồm luôn những hình thức hối lộ, chạy án, móc quạt, hoặc là gài vào một cái tình thế để buộc người khác đó phải vay mượn nợ, hoặc là phải đền trả hay là hối lộ người thì mới có thể thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Sự trộm cắp là một sự cưỡng đoạt có thể liên hệ đến sự qua mặt luật pháp về một số phương diện, hoặc là lừa đảo tình người với nhau. Dĩ nhiên là trong mối quan hệ của sự trộm cắp đó, tính cách tinh thần đó có thể bị phá vỡ. Và do đó sự yêu thương người khác, tôn trọng sở hữu người khác là một cái gì đó mà người đó có thể sẵn sàng chà đạp để vượt qua. Đức Phật dạy là trước nhất đó, cần phải có một thái độ với một sự tâm niệm là đừng bao giờ để mình phải rơi vào cái tình huống là tự trách cứ bản thân về sau. Vì sự trách cứ đó cũng đã quá muộn màng, lúc đó chúng ta đã phải ngồi cỡ lực ở trong nhà tù rồi. Chúng ta thử chia sẻ hai câu thơ này. Tham ăn nên thú xa lầy, người tham danh mắc nạn tai đoạn trường. Tham danh mà làm sao phải mắc nạn tai đoạn trường? Bởi vì cái danh và cái lợi đó, nó làm cho con người vượt qua luật pháp, lừa đảo người khác để chiếm đoạt. Cái nguyên nhân sâu xa nhất đó nằm ở chỗ là lòng tham không đáy của con người. Nếu không được chuyển hóa đó thì có thể dẫn đến những sự tước đoạt tài sản. Giống như các loài thú vì tham ăn đó, mà phải bị dướng vào bẫy, bị bắt và trở thành món mồi ngon của con người. Người có lòng tham không đáy và không muốn chuyển hóa nó đó, hoặc là khi bị phát hiện đó, thì lại tự an ủi rằng là ăn gian được bỏ, và tiếp tục phát huy cái lòng tham đó ở mức độ tinh vi hơn, thì sẽ bị mất những cái nạn tài rất là đau lòng đứt ruột. Vì khi mà quá khổ độ khoảng rồi đó, thì đó khổ niềm đau nó sẽ thuộc về ai đã từng gieo ra những cảnh trái ngang của sự trộm cắp. Nhiều người từ những hành động trộm cắp thông thường thì dẫn đến nghiệp sát hại, bởi vì khi bị phát hiện, khi bị truy hô đó, trong một cái áp lực sợ bị cảnh sát bắt và để lại những công tích đó, họ đã phải bịt miệng và dẫn đến việc giết hại những nạn nhân của sự trộm cắp. Cho nên nó có thể là một sự trói buộc về cái nghiệp ăn quán với nhau. Nếu người đó tái sanh ở đời sau đó thì họ có thể rất là nghèo cùng khốn khó, có bao nhiêu tài sản tiền của thì bị người khác lừa đảo một cách rất là tinh vi, làm hoài làm mãi mà vẫn không đủ ăn áo, không đủ mặc. Những cái nghiệp như vậy đó nó đeo núi con người rất là nhiều. Chúng tôi có một vị pháp phủ đồng tu cách đây mấy chục năm đó, thì vị pháp phủ này xuất thân từ một gia đình rất nghèo khó, cha mẹ thương đứa con đi tu từ thời nhỏ, cho nên mới sắm sửa các ca các cụm được một chiếc xe đạp cho đứa con, và một vài cái cặp với lại một vài cái viết cho con được ăn học ở trong chùa. Không biết vì duyên được gì là chú tiểu này đó cứ bị ăn cắp xe đạp, rồi về nhà khóc lóc với cha mẹ lại sắm thêm một chiếc xe đạp thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư, rồi thứ năm, và cả năm chiếc xe đạp đều bị mất cắp. Một điều rất lạ là có gì chiếc xe đạp xịn hơn, tốt hơn loại ngoại nhập của Trung Quốc và Nhật Bản, còn loại xe đạp của chú tiểu này là xe đạp của người Việt Nam, người ta lại không cấp mà lại ăn cắp cái đồ xấu, đồ dở vậy đó. Có bao nhiêu một sợi bông để trong cái tủ ổ có ổ khóa đàng hoàng mà không biết ăn cắt cớ cứ mở ra lấy xài trên. Chúng ta biết rằng đó là cái nghiệp đổ đó, có lẽ là do sự phát tâm của vị sa di này mãnh liệt quá. Các năng lực tiêu cực về nghiệp và trộm cắp đó đã trổ ngay đời hiện tại để vĩnh viễn ở những đời tương lai đó. Những nghiệp đó không làm cái quả cho người này bị tình trạng thắt đi bắt đạo. Điều đó là một người tu, một mặt đó phải cẩn trọng để không tạo cái cơ hội cho người khác bị vi phạm một nghiệp sát sanh lừa đảo. Nhưng mặt khác đó, mình cần phải quan hệ và chấp nhận và nghĩ rằng đó như là những cơ hội có điều kiện để cho mình phát tâm bố thí và cúng dường. Vì chiếc xe bị mất đâu bao giờ tìm lại được, may mắn lắm đó, mới tình cờ gặp được chiếc xe đó. Cho nên tốt nhất cái quan niệm rằng mình đã cúng dường để nỗi khổ thì nào không có khống chế chính của bản thân mình, tức là mình phải lo cho thân phận của mình trước nhất đã. Thì tâm niệm đó đó là cho mình bố thí mọi dầu là bất đắc dĩ nhưng mà vẫn có được phước báo. Nghiệp đời thứ ba đó là nói láo, cần phải được từ bỏ và tôn trọng sự thật. Ở đây chúng ta thấy là các điều kiện dẫn đến nói láo đó, nó có thể bắt nguồn từ cái thói quen nói dẫn chơi, và nghĩ rằng là sự dẫn chơi đó không gây một tác hại nào cho người khác. Dần dần nói riết thành quen. Nói láo không hại, dẫn đến nói láo có hại. Cái khoảng cách của nói láo chơi và nói láo thiệt đó, nằm ở chỗ là cái tâm mình có đạo đức hay cái tâm mình bị suy thoái mà thôi. Cái khoảng cách đó chỉ là một tích tắc của sáng suốt hay là mê mờ. Cho nên trong kinh Tạng Ba Đi, Đức Phật khuyên dầu là một lời nói chơi cũng không nên phát biểu, để tạo cái cung cách và cái uy tín ở con người của mình. Lỡ có nói chơi, nó lỡ lời là xin lỗi người khác, để cho người kia không bị buồn đau mất ăn bỏ ngủ và có nhiều cái thái độ khó chịu khác. Cái tâm niệm rằng là người nói láo đó sẽ tự trách cho bản thân mình vì mình đánh mất niềm tin ở người. Chúng ta nhớ cái câu chuyện dân gian kể về một anh chàng thích dẫn chơi. Trong lúc những người hương lân đang nằm ngủ, anh la thấp sang lên: nhà tôi bị cháy. Mọi người xuống tới không thấy cháy đâu cả, bực dọc vô cùng. Làm sao nhà cháy thiệt, la lên không ai thành giòn. Đánh mất uy tín là tự giết mất đi giá trị hạnh phúc của bản thân. Sự nói láo là cái cửa ngõ làm cho giảm uy tín bản thân mình. Và dĩ nhiên là những người có tư cách, có đạo đức đó, thì họ không đánh giá cao những người thích nói chơi. Vì giao du, quan hệ, đối tác với người đó đó, chẳng khác nào giao trứng cho ác. Thì hên xui mai rủi đó, nó diễn ra rất là thường xuyên. Nghiệp đề thứ tư là từ bỏ thói quen nói hai lưỡi, là tôn trọng sự hòa hợp đoàn kết ở trong một tập thể như thế nào đó. Nếu sự nói láo đó dẫn đến mất uy tín, làm cho con người đó không tôn trọng sự thật, có thể dẫn đến sự phương hại tha nhân và cộng đồng, thì người có thói quen nói hai lưỡi đó, đến đầu này nói xấu đầu kia, đến đầu kia nói xấu đầu nọ, để hai bên bị khích nhau, phê bình chỉ trích trở thành mất hòa hợp lẫn nhau, hoặc là cố tình đổ dầu vào lửa cho nỗi sân hận bực tức là một người nào đó bừng phát lên đốt cháy cái người đã tạo ra cảnh huống tai nạn. Dĩ nhiên những người như vậy là luôn luôn mang một tâm trạng là ác ý. Ở trong các cuộc chiến trên thế giới này, người ta thường là tạo ra những nghệ thuật tâm lý chiến này, để phân chia nội bộ ra thành từng mảnh. Họ luôn luôn nhân danh là mang lại hạnh phúc cho những người lương dân vô tội, để tìm sự ủng hộ ở những người dân này, chống lại một cái chính thể nhất định nào đó đang cai trị. Và nhờ sự lương dân đó, bằng những sự hỗ trợ bằng vật chất, tiền của và phương tiện đời sống đó, thì những người nhẹ dạ cả tin dễ dàng tin theo lắm. Và họ nghĩ rằng là nếu cái người này không phải là người tốt, thì tại sao họ giúp đỡ mình? Và từ đó dẫn đến một cái thái độ hoài nghi, từ đó có thể kéo theo cái chủ đề xét lại đối với những người thân vốn có thể rất tốt với bản thân mình ở trong quá khứ. Các yếu tố dẫn đến thói quen của lời nói hai lưỡi đó có thể rất là nhiều và đa dạng. Và phần lớn nó bắt đầu từ nỗi đam mê các lệ dưỡng thường tình, và nó có thể liên hệ rất đến gốc rễ của thái độ ganh tị, tức là hơn thua mà. Mình không bằng người ta, như là không thừa nhận thành công của người khác, cho nên lòng tức tối đó đã làm cho mình trở thành một kẻ rất là hèn mạt. Các hình thái thư nặc danh đi rải khắp mọi nơi mọi chốn là một hình thức là gieo cái nghiệp hai lưỡi, để phá hoại cái mối quan hệ và thân thương giữa cái người nạn nhân được nêu ra ở trong thơ nặc danh và mối quan hệ của người đó với những người còn lại. Sự phá vỡ cái mối quan hệ tình thân ở trong thời hiện đại này nó được diễn ra một mức độ tàn phá lớn nhất chưa từng có trong lịch sử. Nếu người ta gieo một cái nghiệp hai lưỡi đó bằng một cái email ở trong internet, rải đi tất cả các diễn đàn họ biết được và thả trên mạng trong một website nhất định nào đó, thì cái tình trạng ly gián này nó sẽ phân hóa làm cho rất nhiều người quan mang, và do cái nghiệp này được trổ một cái quả rất là nặng, và do đó tình trạng tự trách và bị người khác trách mắng về sau này nó sẽ được diễn ra ở một cái cấp độ lớn hơn nhiều rất nhiều. Sự tái sinh của những người có thói quen phá hoại sự hòa hợp đoàn kết ở trong một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia đó, có thể dẫn đến tình trạng là bị câm ngọng, bị hôi thối, hoặc là nói sự thật, nói đàng hoàng, nói đứng đắn có tư cách ấy thế mà không áp phê, người khác nghe rồi ở tay trước là cho nó bay ở tay sau, khuyên lên thì họ gật đầu rồi sau đó chẳng làm chẳng dụng, để ít nhiều liên hệ đến cái nghiệp gây chia rẽ. Và có những hậu quả lớn hơn nữa là sống trong một gia đình anh chị em không có thân cận, không gần gũi, nói ra một câu là có thể cãi vã bàn một chuyện gì đó, có thể dẫn đến cái cách thế ly gián hay là đứng về hai chặng tuyến hoàn toàn khác nhau. Ít nhiều điều liên hệ đến cái nghiệp gây chia rẽ này. Bốn hành động đó nó đã làm cho chuyện đề đó trở nên quá đầy dẫy nỗi khổ và niềm đau. Nó liên hệ đến thái độ thế giới của con người. Sau đó Đức Phật đã bắt đầu phân tích về bốn thói đề liên hệ đến thói quen tạo ra cái cung cách của con người tốt hoặc là xấu. Cái thói đó nó có cái gốc rễ lâu hơn vì nó liên hệ đến tâm lý, nhận thức, tình cảm, ứng xử. Giang sơn dễ đổi, bản thánh khó về là câu phương ngôn mà người xưa Việt Nam đã nói rất có ý nghĩa. Cái bản thánh của con người đó nó được sánh ví giống như là một cây đinh, mà càng bị nhiều cái năng lực đối lập như là cái búa đánh đập vào nó đó, thì làm cho nó ghim sâu vào trong cái tấm ván, trong vách tường. Chỉ khi nào cái năng lực đánh đập kháng cự đó diễn ra một mức độ lớn hơn nhiều đó, thì cái kết quả sẽ làm cho cái đinh này thủng khỏi cái vách đó để lọt ra bên ngoài. Nhưng tình huống như vừa nêu rất hiếm xảy ra. Cho nên đối với những người có một thói quen quá cứng cỏi bảo vệ sự sai lầm của mình về phương diện lập trường, thì tốt nhất đó, chúng ta đừng đẩy dồn người đó vào trong thế chân tường, chỉ gợi mở những hướng đi và những cái cửa ngõ đang được đóng chờ họ, chứ là để cho họ có cái thời gian suy nghĩ lại. Vì càng đẩy họ vào chân tường đó, dù họ vào thế bế tắc đó, thì họ sẽ bảo vệ và bảo thủ bằng điện thoại. Cho nên tình huống của vị tướng trẻ là chúng tôi gặp, chúng tôi đã không nói gì thêm nữa, cứ để cho ông hẳn thương người cha. Vì có lẽ chúng tôi tin rằng là sau cái buổi tiếp chuyện đó nó về, ông sẽ phải nhìn lại và càng ứng xử một cách theo thói quen của mình như là một bản tánh đó. Ông thấy là nỗi khổ niềm đau dần sẽ để làm cho ông muốn trốn cài khỏi gia đình bằng cách là có mặt ở ngoài đường phố vào lúc 5 giờ sáng và về nhà vào lúc 11 giờ đêm, để lúc đó con cháu đều ngủ hết. Cái mặc cảm khi đối diện con cháu, nhận cái sự viện trợ của con cháu làm cho ông cảm thấy là khổ đau vô cùng. Đối diện với nỗi khổ niềm đau đó, con người sẽ dễ dàng được thức tỉnh. Năng lực của chánh pháp như là một cái hệ trục tự điều khiển, khi được cài và cấy đặt vào trong não trạng và nhận thức của con người đó, đến lúc nào đó nó sẽ có một sức công phá tháo bỏ hết tất cả những sự quan cố và cố chấp. Hãy tin như vậy, gieo cái hạt giống để cho ta thấy được điều hay lẽ phải. Đến lúc nào đó cái nỗi khổ niềm đau dâng đến tận cùng đó, thì họ sẽ tìm một đường sống để thoát. Cùng tập biến tập hành. Có nhiều người phải rơi vào tình đó mới được giác ngộ. Còn mọi việc, mọi sự diễn ra một cách đầm thấm, giống như là mặt nước hồ thu đó, họ ý lại và không sợ. Cho nên hình ảnh giáo dục ở trong nhà chùa đó rất là có ý nghĩa. Khi vào những ngôi chùa, chúng ta thấy có hai ông thiện và ông ác. Ông thiện là tượng trưng cho sự giáo dục đạo đức. Ông ác tượng trưng sự trừng phạt, để cho kẻ thiếu đạo đức đó, không bị áp phê bằng những lời đạo đức và sự huấn dụ đó, sẽ phải trải qua một sự trừng phạt nghiêm khắc để từ đó đó tở đến vàng không dám làm nữa. Chứ đứng từ ở trong chính điện nhìn ra bên ngoài, ở trong các ngôi chùa Bắc Tông, chúng ta thấy là có hai hình ảnh tương tự: ngài hộ pháp và ngài tiêu diệt đại sĩ. Hộ pháp là một hình ảnh tượng trưng cho các lực lượng bảo hộ đạo đức, bảo hộ hạnh phúc cho cuộc đời. Trong đó ông tiêu diệt đại sĩ là tượng trưng hình ảnh của luật pháp, của trừng trị, của tù tội, để giáo dục những người không còn điều kiện để cải hóa bằng đời sống đạo đức một người. Cho nên đôi lúc đó, chúng ta phải chấp nhận một cái tình huống nén cái cơn đau vào bên trong. Bây giờ mình biết rằng là mình có thể giúp người thân của mình bằng sự cải án, bằng hối lộ, bằng sự bỏ qua, nhưng mà chúng ta không nên làm cuộc đời để cho người này bị khổ đổ lặng đặng, rồi tự động họ tìm lấy một con đường để sống thôi. Cái thách thức giáo dục ở chỗ là làm thế nào để mang đến hiệu quả trong sự ứng xử. Tình thương nó nằm ở cái kết quả của sự sử dụng, chứ không phải là nằm ở chỗ cách thức chúng ta thể hiện nó như thế nào. Thói quen của con người làm cho con người bám víu vào những hành động, bởi nó có thể có gốc rễ của văn hóa, phong tục và tập quán. Đừng tin theo cái câu bản thân khó già, thì câu này đã xác lập một định nghĩa đặt con trâu trước một cái cài, và cái cài đó là không có sự thay đổi. Trong khi đó nhà Phật sắp rất rõ, khi tâm của người thay đổi thì vận mạng của người thay đổi theo, không có gì là không có thể làm mới được. Chúng ta thấy là mọi thứ trong cuộc đời này diễn ra theo một quy luật vô thường. Tâm, thân, ứng xử, thói quen, phong tục tập quán, những chuyện ngày xưa và đến lúc ngày nay người ta đã quên hết trơn. Vậy là không có gì là không làm được. Tính như vậy để chúng ta mới chuyển nó thói đời bằng cách là tạo ra các năng lực tâm lý tích cực, chứ chúng ta có chất liệu đối lập để tạo ra một cái quy luật bù trừ, loại tất cả những ảnh hưởng tiêu cực đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp. Tự nhiên phải có một thái độ kiên nhẫn như lắm là mới có thể thành công, vì năng lực đó nó đã đóng thành đá đục sơ sơ nó không mắc bê, phải đục rất nhiều lần thì mới có thể tẩy được cái não và gốc rễ của những thói quen tiêu cực và có hại cho bản thân mình. Thói quen thứ nhất là lòng tham. Cái năng lực để tháo gỡ nó là thái độ buông xả. Đức Phật dạy rất là cô đọng mà rất có ý nghĩa. Lòng tham dẫn con người đến một cái khuynh hướng là tích tập, thiếu nhóm, vơ vét về cho bản thân mình trên một cái chủ nghĩa vị kỷ trung tâm, tức là lấy mình là cục xây của hạnh phúc. Tất cả mọi phương tiện và sẵn sàng bất chấp các phương tiện mang lại hạnh phúc cho bản thân vị kỷ của mình, thì họ sẵn sàng là đạp lên trên hạnh phúc và nỗi khổ niềm đau của người khác. Do đó thái độ của sự buông xả làm cho con người có tâm lý ly tham, nghĩ rằng là bản chất của hạnh phúc là nằm ở cái cách sức như là sống có đạo đức, chứ không phải nằm ở chỗ cho là có tài sản nhiều hay ít. Dĩ nhiên là chúng ta phải chấm dứt nó khi nó còn là nguyên nhân sâu xa. Chúng ta có thể ngăn chặn nó trong mọi giao tế và ứng xử. Đừng để cho lòng tham trỗi dậy trước những cám dỗ của cuộc đời của con người. Khi nghe ai cứ xúi dục mình làm những việc xấu đó, liên hệ đến lòng tham mà nuôi lớn lòng tham đó, thì chúng ta hãy xa lánh người đó đi. Kính nhi viễn chi. Cái phương tiện điều kiện nào và sự có mặt chúng ta ở một cái cảnh giới hay là một hoàn cảnh nào đó mà làm cho lòng tham mình lúc nào cũng trỗi dậy, thì mình hãy thay thế cái môi trường đó bằng một môi trường khác lành mạnh hơn, tức là để cho điều kiện đó nó không có mặt với chúng ta. Kế tiếp nữa đó, thì các hành giả cần phải tạo những sự hỗ trợ nhất định. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng là tướng chung và tướng riêng đó, của con người, của sự vật, của màu sắc, có thể làm cho mắt của mình bị quáng gà, Cho nên lòng tham bắt đầu trỗi dậy. Khi chưa có tiền, chưa có bạc, chưa có tài sản thì thôi, có rồi đó, con người quên hết tất cả. Cho nên ta thường nói là muốn thử con người đó, muốn thử tình bạn là phải thử bằng tiền bạc. Cái người mà học tay vào trong lọ nước mắm mà không dính này, được gọi là cái người đáng tin cậy. Tức là không bao giờ biến của con trở thành của riêng. Cho lòng tham không có mặt ở người đó thì mối quan hệ giao tế và các cách thức ứng xử khác đó, nó được diễn ra ở một góc độ và ở một kết quả bền bỉ hơn rất nhiều. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy là mọi người cần phải tâm niệm rằng là khi mình nuôi lớn lòng tham đó, thì chắc chắn rằng mình sẽ rơi vào tình trạng là tự trách bản thân, vì lòng tham đã làm đánh mất tư cách của mình. Và lúc đó mình có thể lừa luôn người thân, rồi lúc đó mình có thể gạt luôn những người thương, rồi lúc đó mình bất chấp luôn tất cả những mối quan hệ tình người, và nhất là những người đã tạo ra rất nhiều giá trị ăn nghĩa cho bản thân mình. Và nghĩ đến điều đó, đó sự trách cứ đó cho bản thân mình dần sẽ lương tâm rất lớn. Và dĩ nhiên là cuộc đời xã hội sẽ cho rằng đó là những con người rất là bất nhẫn, vì tạo ra một nghiệp không tốt cho những người thân và người thương. Về phương diện hậu quả trong tiến trình tái sanh đó, thì kinh Phật xác quyết rằng là những người có lòng tham dục nhiều đó thì dẫn tới một thái độ bỏng sẻn về cái keo kiết. Ở trong kinh Dược Sư mô tả bằng một cái hình ảnh rất ấn tượng, mỗi khi phải chia sẻ cái sở hữu tài sản và những gì mình có cho những người đang có nhu cầu, gặp phải tình huống của ngặt nghèo hay là thiên tai tạo ra những cái bất hạnh, từ đó có cảm giác rằng mình đang lấy một con dao hay giống như một cái lưỡi lam, cái lưỡi thật bé cắt lát vào từng lớp làm cho máu được rỉ chảy còn thân thể của mình, tức là đau nhói vô cùng. Chứ như là mỗi khi mình chia sẻ hay là chia tay với một số tài sản nào đó đó, họ cảm thấy lãng tiếc dữ lắm. Mà trên thực tế người ta có như tài sản để làm gì? Để phục vụ cho đời sống hạnh phúc. Rồi đời sống hạnh phúc là gì? Phần lớn được đong đo bằng là cơm ăn, áo mặc, ngủ nghỉ, trang sức phẩm, sĩ diện, sự sang trọng đó. Dầu cho sang trọng cỡ nào đi nữa thì mỗi một người, mỗi một ngày cũng chỉ ngủ ở một cái giường đó. Chứ không thể là đầu hôm ngủ ở giường lầu 1, giữa hôm ngủ ở giường lầu 2, cuối hôm ngủ ở giường lầu 3. Thì những người đó trước sau gì cũng bị thần kinh và mắt ngủ. Giàu sang phú quý ăn của ngày ba tử thôi, mà những người giàu ngày nay là ăn kiêng còn hơn là những người nghèo đó, vì sợ bị béo phì, sợ mất đi nhan sắc. Cho nên chúng ta thấy là làm thật là nhiều cũng để phục vụ cho cơm ăn áo mặc ngủ nghỉ thôi. Vậy là bản chất của hạnh phúc nó không liên hệ một chiều đến những phương tiện như vừa nêu, mà nó là cái cách thức sử dụng khôn ngoan những phương tiện có được. Đó là thuộc hoàn toàn vào cái góc độ ứng xử cảm xúc của con người chúng ta mà ra. Do đó đừng bao giờ để cho các hậu quả tiêu cực trải ra đối với mình. Những người keo lẫn chắc chắn rằng là đi tới đâu đó là người thiên hạ ghét tới đó. Bởi vì có tiền không giúp cuộc đời, tiền đó nó cũng tiêu hao bằng lửa cháy, lục trôi, giặc cướp, là vua tịch thu, hay là luật pháp gây ảnh hưởng với nhiều hình thức khác nhau. Cái thói đời thứ hai đó là lòng sân hận. Muốn bỏ đó, Đức Phật dạy là hãy phát triển và tôn trọng từ bi. Sân hận là một mức độ lớn, nó có thể thể hiện qua những hành động, nếu lời nói là quá tháo, ánh mắt thì trợn rừng, nhìn chằm chằm một người khác mà không chớp. Còn đối với sắc diện, có người thì đỏ lơm đỏ lét như trương phi, có người thì xanh lè xanh lét như là cái người hết máu, thì tay chân là múa máy đập phá, có thể có những cái thức ứng xử gặp người khác là khạc nhổ, quay đi, làm lơ như là không hề quen biết. Nói chung là thái độ sân hận đó, nó là những hành động cụ thể thể hiện ra bên ngoài, cho nên là mức độ của nó rất là dễ cảm nhận, và tác hại của nó đó có thể dẫn đến sự ẩu đả, tranh chấp, thậm chí là giết chóc lẫn nhau. để giết dứt từ các cái duyên và yếu tố dẫn đến thái độ sân hận đó, thì chúng ta có thể lấy cái câu châm ngôn của người Việt Nam: tránh voi chẳng hổ mặt rằng. Người có bản lĩnh và dũng khí đó, khi phải nhường nhịn một người khác, biết rằng người đó đang bị cái cơn nóng giận và lửa của sân hận thiêu đốt, bằng cách là thay thế cái môi trường giao tế với một môi trường khác, tức là khi đúng mặt người đó thì mình làm lơ cái đi, để cho người này không giận, nghĩ rằng là mình sợ họ, cho họ cảm thấy là đắc chí, tự hào, thỏa mãn, do đó cái cơn giận của họ nguôi qua, mặc dù nó không hết cái chuyện, nhưng nó không tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực về phương diện xã hội và trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Nhưng mà còn dạy sâu sắc hơn đó, là những người trong cái tình huống bị ứng xử bởi một người có tấm nóng giận nào đó, hai thầy đó bằng sự trì hoãn phản ứng trong lúc một hành vi sân hận đang được diễn ra. Nó giống như là được hoãn binh vậy, tức là mình kéo dài cái phản ứng mình ra, tức là người ta chửi mình, chửi một cái sai lầm, người ta nạt nộ mình một cách không đúng, người ta ức hiếp mình. Nhưng mà nếu như mình phản kháng á, một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Cái tâm niệm như vậy chúng ta thấy rằng là cứ để cho cái người xấu đó xấu một mình thôi, chứ đừng bắt chước và nhân bản cái sự xấu đó đối với bản thân chúng ta. Nhờ đó chúng ta có thể làm quản cái cuộc phản ứng đối lập kháng cự dẫn đến sự thanh toán lẫn nhau với người, tạo ra cho mình sự mất mặt. Dĩ nhiên là cái cường độ của lòng sân nó sẽ tỷ lệ thuận với cái tốc độ thời gian của phản ứng. Nếu như bắt bản mà phản liền thì lúc đó đó mình có thể giữ dần hơn là cái người tạo ra sự sân hận cho bản thân nữa. Trì hoãn nó bằng cách là hít thở thật sâu, nhẹ nhàng nở một nụ cười, thôi đi chỗ khác, rồi từ từ để cho này nguôi lắm rồi đó, chúng ta mới nói chuyện đúng và là phải, để cho hai bên thông cảm lẫn nhau. Thì sự trì hoãn phản ứng đó sẽ là một trong những mấu chốt để hạ nhiệt cái cơn sân hận rất có hiệu quả. Và dĩ nhiên nó không liên hệ gì đến thái độ nhút nhát hèn hạ như những người khác đã từng nói. Thái độ tâm lý tiêu cực thứ ba là sự phẫn nộ, tức là cái mức độ nhẹ hơn của lòng sân hận, và đây là mức độ vi tế rất là khó chữa. Sân hận là những hành động cụ thể bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng sự quát tháo, bằng sự đánh đập, bằng sự phá hoại, bằng sự quý diệt, và sự kết thúc sự sống. Từ cái đó thái độ phẫn nộ là một niềm tức tối được nuôi dưỡng một cách vỗ về ở bên trong tâm thức của con người, nhìn từ sắc mặt và mối quan hệ giao tế chúng ta không biết rằng người đó đang hiềm tức và khó chịu với mình, nhưng tâm người đó lúc nào cũng sôi sục và tìm một cơ hội để trả thù nếu có cơ hội trong tương lai. Như vậy là bản chất của sự phẫn nộ này là một cách thức tìm truyền thêm cái năng lượng sức sống cho cơn giận dữ được bộc phát. Do đó nó là chủ đạo, nó là chủ nhân, nó là nguồn gốc, và do đó chuyển hóa được cái năng lực này đó thì Đức Phật dạy là hãy tạo cho mình một thái độ hoàn toàn hoan hỷ và bỏ qua, với một thái độ rộng lượng, rồi hoan hỷ để mình không thấy sự phẫn nộ và sân hận của người khác tạo cho mình sự tức tối, cảm thông và độ lượng để mình sẵn sàng bỏ qua những chuyện lỡ lầm trong mối quan hệ của người ta đối với mình. Ngoài ra Đức Phật còn dạy là phải tìm những cách để chuyển hóa cho lòng phẫn nộ không được có mặt, với tính cách là những duyên và điều kiện còn tiềm ẩn. Một trong những thái độ đó đó là chúng ta phải vượt qua sự bất mãn và không hài lòng. Bất mãn là một năng lực, giá trị của nó sẽ được định đoạt trên kết quả mà năng lực này có thể mang lại cho con người. Nếu con người không có sự bất mãn với những giới hạn ở trong một giai đoạn lịch sử nào đó thì người đó có thể làm những chuyện vĩ đại hơn. Do bất mãn người ta mới tìm đòi, do tìm đòi dẫn đến phát minh, do phát minh tạo ra sự đóng góp. Mọi lĩnh vực nào cũng vậy, nếu chúng ta thỏa mãn với những kết quả và thành quả có được đó, thì dĩ nhiên chúng ta chỉ thừa hưởng và trở thành bản sao của những cái đã có mà thôi. Do đó sử dụng bất mãn như là một nghệ thuật để khơi dậy tiềm năng và khích lệ sự tiến bộ đó, thì chúng ta thấy nó có thể phục vụ hạnh phúc cho con người. Nếu có phải bất mãn thì hãy bất mãn trong tình huống người điên. Cái loại bất mãn thứ hai là một loại bất mãn quỷ diệt, làm cho người đó chán nản, thất vọng và cảm thấy rằng là mình không còn một cái niềm an vui hạnh phúc, còn bộ lý tưởng bị sụp đổ. Mình nhìn thấy những người thân, những người thương, những người dấn thân trong nghề nghiệp, trong lý tưởng mà mình đang theo đuổi đó, đã trở thành những con người mà mình không chấm vào đâu một được một điểm nào. Cho nên bất mãn quá, cho nên người đó từ bỏ nghề nghiệp mà mình đang có. Sự bất mãn đó đã làm cho người này trở thành một người rất là ngông cuồng, bất cần, kiêu ngạo và gần như là có thể đánh mất cái đời sống của mình, và những thái độ có thể dẫn đến sự đóng bít cửa ngõ và đóng góp. Bất mãn như thuốc quy chỉ dẫn cái chết ở sông Tiền Đường, vì ông đã rất là khẳng khái, đề đồ cả một mình ở trong, đề xe cả, quyết định một mình ra tỉnh. Từ cái đó học thuyết phương tiện và tư duy của nhà Phật đó dạy rằng nếu mình chưa đủ cái năng lực để biến con sông bị đông đó trở thành trong, để biến những người sai trở thành tỉnh đó, thì chúng ta hòa mà bắt đầu, vẫn giữ được cái cung cách đạo đức, vẫn giữ được cái thái độ, vẫn giữ được lương tâm của mình, và không bao giờ tạo ra một thái độ đồng tình, chấp nhận một cộng nghiệp tiêu cực của một giai đoạn lịch sử, hay là của một cộng đồng, hay là của những người xấu xa nào đó. Chúng ta phải sống như vậy để chúng ta không có rơi vào tình huống bất mãn hủy diệt, vì sự hủy diệt trước tiên chính là bản thân của mình, vì người đó không còn sự lựa chọn và lối thoát nào cả. Cái hậu quả to lớn mà đời sau một người bị phẫn nộ phải gánh lấy đó, thì họ luôn luôn bị người khác xa lánh, luôn luôn có thái độ hờn giỏi, luôn luôn dễ giận, dễ buồn, dễ tức, dễ khóc. Và dĩ nhiên ai muốn được an vui hạnh phúc thì không nên nuôi dưỡng thái độ sân hận hay là bất mãn, cũng như là sự phẫn nộ bên trong tâm. Cái thói đời cuối cùng đó là sự ngạo mạn. Và để vượt qua đó, Đức Phật dạy lòng khiêm hạ và tôn trọng các giá trị đóng góp của người khác. Ngạo mạn là một thái độ tâm lý đặt ra ở trên ba tình huống so sánh: ngang, bằng và kém. Và dĩ nhiên trong sự so sánh này, cái cán cân nó không bao giờ đồng đều, nó luôn lấy cái trục xoay của các tôi làm thước đo để cân đông thể giá trị giữa mình và những người khác. Đối với tình trạng so sánh hơn đó, mình có thể chỉ bằng người khác nhưng mà mình nghĩ rằng mình hơn người ta một cái đầu, do đó nhìn thiên hạ nửa trong con mắt, xem không ai có gì cả. Cho nên dầu người đó có tài, có năng lực ấy, thế mà họ không bao giờ đưa cuộc đời tín nhiệm vào những người đi trước, tạo một cơ hội để có vai trò đóng góp với cuộc đời. Trong cái tình huống so sánh bằng đó, thì cái người có lòng cao ngạo là thấp kém người khác, giá trị, vị trí, năng lực là không bằng, nhưng mà lại nghĩ rằng là mình ngang sức, ngang tầm với người kia, cho nên đánh giá sai người khác, và cuối cùng đó đã trở thành con người rất là cao ngạo, ganh tị, và do đó có thể dẫn đến những tình trạng lợi trừ và xung đột lẫn nhau. Trong khi đó với tình huống so sánh kém đó, là mình thua người ta sẽ lơ sẽ lắc, mà mình ngược lại nghĩ rằng nó là người khác thua mình, và do vậy họ đánh mất cơ hội để học hỏi những điều hay và lẽ phải. Các điều kiện dẫn đến thái độ ngạo mạn đó là thái độ hãnh diện và tự hào. Ở trong cuộc đời đó, nền giáo dục nào cũng dạy người ta đưa quyền hãnh diện và tự hào, bởi vì nó là cái là cho con người vươn lên, lòng tự trọng của dạng. Ở trong tiếng Anh chúng ta thấy hai cái niệm này nó rất là khác biệt. Tự trọng đó được gọi là self-esteem, tức là tôn trọng bản thân mình, giống như là tiếng Việt. Mà người mặc cảm tự ti đó, không có được lòng tự hào hãnh diện, nó gọi là low-esteem, tức là lòng tự trọng đối với bản thân mình nó quá kém, quá thấp. Cả hai phương diện tự trọng và mặc cảm đó, đều lấy cái tôi làm trục xoay. Nếu lòng tự trọng thông qua hãnh diện tự hào, nó là cái cách thức làm cho bản ngã và cái tôi của mình trương sinh đến độ nó bị nổ tung ra thành từng mảnh vụn. Thì ngược lại, sự mặc cảm và tự ti đó, nó là trạng thái sệt lép của một cái bánh xe không có hơi, nghĩa là chiếc xe đó sẽ không lăn xa lăn nhanh đến đích điểm mà người đó muốn. Một cái tôi trương sinh, một cái tôi sệt lép đều là hai cái tôi đối lập, và dĩ nhiên cái gì còn đưa vào cái tôi, cái đó sẽ không bao giờ làm cho con người tiến xa được. Ngạo mạn là một năng lực rất nguy hiểm, là bởi vì nó làm cho người đó đóng bít cửa ngõ để tiếp nhận những cái hay, cái tốt, cái tích cực của người khác. Họ luôn luôn có sẵn một thành kiến, một kết quả trước tất cả một suy luận, nhận định, đánh giá. Khi ai muốn chia sẻ gì đó là người đó nói cái này tôi biết rồi, khỏi nói nữa hết, người kia cũng hứt mắt. Thì giải bài chia sẻ gì đó là nói ôi cái này tôi đã trải qua hết rồi, muốn kể thì tôi kể cho nghe. Cho nên là họ đánh mất cơ hội học được những điều hay ở những người bạn thân. Nho giáo có một câu phương ngôn rất hay là tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên. Chỉ cần ba người cùng đi với nhau trên một con đường, một chí hướng, một lý tưởng, ít nhất là một trong ba người đó sẽ có người làm thầy chúng ta về một lĩnh vực sở trường của họ, mà ta chỉ là một sở đoạn. Đây là một quan niệm học hỏi rất tốt. Mỗi một người có một sở trường thì họ sẽ trở thành thầy, và dĩ nhiên ngoài sở trường đó họ sẽ trở thành học trò trong các lĩnh vực còn lại. Do đó người có tinh thần cầu học đó phải bỏ thái độ cao ngạo và phải tập tành cái thói quen khiêm tốn. Biết rồi mà giả vờ như là chưa biết, người trí ứng xử như là một kẻ ngu, thì dĩ nhiên họ phải là kẻ đặc dược để họ có thể tránh khỏi cái nanh vuốt, sự nghi tị và hãm hại của những người khác. Dương Tu chết chỉ vì cái tài ông quá cao mà không biết là hàm xúc nuôi dưỡng nó, thể hiện nó trước mặt Tào Tháo là một kẻ nghi kỵ và không muốn ai hơn mình, cho nên ông là chết dưới cái nhát gươm của Tào Tháo. Trong khi đó chúng ta thấy những người khác khôn ngoan hơn, bây giờ tài không bằng như Dương Tu, như lại thoát khỏi nanh vuốt của Tào Tháo. Đó là Lưu Bị. Cái năng lực của mình mà mình thể hiện ra ở một mức độ đó làm cho người khác nghĩ rằng là mình thua họ, thì họ đâu có nghĩ mình như là đối tượng của sự cạnh tranh đâu. Và do đó cơ hội đồng đúc của chúng ta sẽ rất nhiều. Cái cách thức ứng xử như vậy nó là một trong những nghệ thuật để nuôi lòng khiêm hạ. Cái năng lực khiêm hạ sẽ giúp cho mình dễ dàng thân cận với mọi người, mọi nơi, mọi chỗ. Những nhà lãnh đạo, những người có vai trò sẽ hiện vai trò vị trí họ nhiều chừng nào có lòng khiêm hạ thì thành công người đó đó, và sự đắc nhân tâm sẽ cao chừng đó. Còn kẻ có tài mà cao ngạo quá đó thì không ai sử dụng, huống hồ là làm gì có điều kiện để đóng góp. Sau khi Đức Phật trình bày bảy loại nghiệp đời liên hệ đến nghiệp và thói quen của thế gian, thì ngài mới giới thiệu bảy hình ảnh khác giúp cho con người đạt được một trình độ tâm linh cấp 2, và nó mới là sự dứt điểm một cách trọn vẹn và toàn diện những gì con người cần phải bỏ qua cái thói đời. Đức Phật nói như thế này: bản chất của bốn thói quen tâm lý lòng tham, sân hận, phẫn nộ và cao ngạo đó chỉ có thể giết con người ở trong một đời một kiếp. Nhưng có một năng lực tiêu cực hơn là tất cả những người tu đang nỗ lực chuyển hóa, đó là năng lực tính dục. Đó là tư tưởng của sinh tử và đẩy con người ở trong một tiến trình của luân hồi. Khi thì làm thân người, khi thì làm thân trời, khi thì làm thân Atula, khi thì làm nhà quỷ, khi thì làm các loài động vật. Chứ thay hình đổi dạng tùy theo nghiệp lực và nhân quả, phước hay là tội của chính con người tạo ra. Vì đó chuyển hóa được cái năng lực này, bỏ năng lực này để thay thế nó bằng lòng từ bi cao thượng đó, thì tất cả những chuyện đời xấu nhất đó sẽ có thể được vượt qua. Đối với người thế gian thì chỉ cần học và chuyển hóa bốn nhịp đời và bốn thói đời đó là thể trở thành một người cao thượng rồi. Còn người xuất gia thì cần phải học qua bảy ánh dụ để chuyển hóa nghiệp đời và thói đời ở mức độ cao nhất và thành công nhất. Ngày 1 tháng 12 2006 vừa qua đó là ngày thế giới chống căn bệnh HIV và AIDS. Căn bệnh này là đại dịch của thế kỷ, nó len lỏi vào từng con người, nó xâm nhập vào từng gia đình, nó có mặt như những tình biệt kích ở trong các cộng đoàn, các dân tộc quốc gia. Nó mang lại tử thần và tận xác chết cho những người thiếu cảnh giác và thiếu hiểu biết. Năm 1981, đại dịch thế kỷ này có mặt. Trong vòng 25 năm thôi, 25 triệu người đã qua đời. Hiện tại theo thống kê mới nhất vào cuối tháng 11 2006, thì trên thế giới hiện nay là có 40 triệu người mắc chứng bệnh HIV và AIDS. Trong số đó đó, chúng ta thấy là nó có đến 25 triệu ở châu Phi, đặc biệt là cái vùng Nam Sahara. Nói chung là ở những nơi mà trình độ dân trí và điều kiện phương tiện kinh tế quá thấp á, chỉ người kém hiểu biết ở vùng thôn quê hẻo lánh đó, đến những thành thị để tìm kiếm của mình áo một cách dễ dãi, cho nên đã trở thành nâng vuốt của nỗi khổ niềm đau vì chỉ thỏa mãn năng lượng tình dục để có tiền một cách quá dễ dàng. Người ta dự đoán theo cái tiến triển hiện nay thì đến khoảng năm 2010 đó, thì toàn thế giới có khoảng 45 triệu người mắc bệnh HIV vẻ. Năm 2020 đó thì số lượng đó sẽ gia tăng gấp đôi, tức là 90 triệu. Lấy cái mấu chốt hiện tại thôi thì chúng ta thấy là cứ mỗi một ngày như vậy là có 11.000 ca mới nhiễm bệnh HIV và AIDS. Số lượng đó không phải là nhỏ trên toàn thế giới. Cứ mỗi một tháng như vậy là có khoảng là 250.000 người qua đời vì chứng bệnh này. Đó là con số quá khổng lồ. Và tính cứ mỗi một năm trung bình có khoảng 3 triệu người qua đời chỉ vì cái khuynh hướng hưởng thụ năng lực tính dục thiếu sự kiểm soát, thiếu hiểu biết mà gây ra. Tại nước Việt Nam, kể từ ngày 10 tháng 12 2006 thì có khoảng 112.700 người bị nhiễm HIV, trong đó có 19.152 người bị AIDS. Trong số đó là riêng thành phố Hồ Chí Minh thôi đã có 70.000 người, 60.000 bị HIV và 10.000 bị AIDS. Vào năm 1984, cái ca nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam chỉ trong vòng 21 năm thôi đã dẫn đến một con số quá khổng lồ, phải không ạ? Cho nên nó cần phải được báo động, đánh thức. Và chất liệu đạo đức cũng như là con đường chuyển hóa tâm linh của nhà Phật sẽ trở thành một trong những cái phao cứu hộ cuộc đời rất lớn. Nếu như ai đó nói rằng là nếu cuộc đời này tất cả mọi người đều đi tu hết thì còn gì để truyền giống nhân loại cho thế gian, thì quý vị cứ an tâm trả lời theo Đức Lạc Ma là đến lúc đó đó thì chúng ta sẽ không còn sợ cái nạn diệt chủng nhân loại bằng chứng bệnh HIV và AIDS này, phải không ạ? Không còn sợ nữa, dầu cho còn con người hay không đi nữa, chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng là cái đại dịch và nỗi khổ niềm đau kết thúc mạng sống con người một cách vô cớ và lãng xẹt lắm, không còn là một cái gì đó đe dọa chúng ta nữa. Đức Phật đã nêu ra bằng 7 ánh dụ để nói về cái tác hại của năng lượng tình dục, đặc biệt là dành cho những người xuất gia. Ánh dụ thứ nhất, dục giống như là một con chó đói khát, lả người ra. May mắn đã tìm đến một cái tiệm giết thú. Chủ tiệm là một tên đồ tể đã phân một mảnh xương mà trên đó nó không còn một miếng mỡ, thịt và da, chỉ có mỡ xương với máu đỏ lợt. Con chó mừng hết lớn, gặm hút xương này chạy tới chạy lui và nghĩ rằng là cắn cấu xé nát cái bút xương đó ra thì nó sẽ có được một buổi đỡ đói. Đức Phật hỏi cư sĩ Uttaniya rằng kết quả như thế nào, thì dĩ nhiên câu trả lời rất đơn giản là con chó đó sẽ không bao giờ đỡ đói, ngoại trừ là đỡ thèm. bản chất của đỡ thèm sẽ làm cho cơn thèm diễn ra gấp bội. Bởi vì ngậm một khúc xương, nước miếng sẽ chảy ra một cách rất là nhiều, làm cho con chó có thể có cảm giác là đỡ thèm một chút, rồi sau đó nó không phục vụ được bản chất của cái cơn đó khác thì nó sẽ tức tối gì hơn được. Ở phương Tây ngày nay người ta đã làm rất nhiều loại khúc xương giả bán ở những cái tiệm tạp hóa. Người ta sợ chó đi quan bị bắt rồi bị phạt, nhất là cắn người, cho nên phải mua các cục xương hóa chất. Mùi vị của nó như là một khúc xương thiệt, nó là bằng cao su, cắn hoài một khúc xương nó không bể. Cắn đến độ có nhiều con chó nó bị gãy luôn cái răng nanh luôn, cái đỡ thèm mà không thấy đâu cả. Tại vì loài chó nó không có sáng suốt như con người. Trong khi đó ở trong kinh Đại Hữu Tích đó, Đức Phật có đưa ra một cái ảnh điều đó, và Đức Phật nói cái phản ứng thứ hai của một loài động vật mà Ngài muốn tất cả mọi người cần phải học hỏi theo, đó là con sư tử. Khi một người nào đó dùng khúc xương chọi vào nó không bao giờ chạy tới cấu xé cái khúc xương này. Trong một khoảnh khắc rất là nhanh chóng, nó có thể định được vị trí của khúc xương này nó phát xuất từ chỗ nào, và nó nhanh chóng phát hiện ra tác nhân của khúc xương này là một con người, nó dí con người đó mà xử phạt mà. Để tìm ra được nguyên nhân sâu xa, bản chất của sự khát vọng dục vụ nằm ở chỗ là người ta không thấy được cái tác hại của nó và đánh đồng nó với bản chất của hạnh phúc tuyệt vời, cho nên là họ đã đánh mất quên mình. Bởi vì đó hậu quả họ phải vướng phải đó, nó không chỉ ở đời này mà ở đời sau nữa. Chẳng hạn như rất nhiều người bị nhiễm chứng bệnh HIV và AIDS là thông qua việc bán dâm và mua dâm. Tai hại đó là ập đổ lên đầu của vợ và con của người mua dâm, và cả một gia đình phải rơi vào một cái cảnh tượng làm bạn với tử thần ở cái tuổi quá trẻ trung, và nhất là những đứa trẻ, những đứa con vô tội phải chịu cái hậu quả do chính người cha của chúng tạo ra. Và trong tình huống đó chúng ta thấy cái cộng nghiệp đó, cha mạnh con ở nước là một cái gì đó không thể nào không xem thường được, không thể nào xem thường được. Hình ảnh thứ hai Đức Phật nêu ra của nhục dục cũng giống như là con kênh cơm, con diều hâu hoặc là con chim ưng gì đó, khi giành được một miếng thịt liền cắt cánh bay lên ở trên cao. Chỉ như những con không cấu xé được cái khúc thịt xương đó, nó sẽ bay theo để giành giật. Bản chất của các loài thú này là lấy mạnh hiếp yếu, cho nên điều quan trọng thứ nhất là phải tướng đoạt bằng sức mạnh của mình. Sự cấu xé sẽ làm cho con là sức chán, con thì bị chảy máu đau thương, cho nên là trong sự dằn xé giành giật của những chuyện tình ở trên cuộc đời này thường để lại rất nhiều nỗi đau, và tất cả những người dính líu một cách trực tiếp hay là gián tiếp đó, đều là nạn nhân. Hình ảnh thứ ba Đức Phật nêu ra cũng giống như là một người cầm đuốc đi ngược chiều gió thổi, đuốc càng cháy như thế nào thì cơ hội bị phỏng tay, cháy thân, cháy áo, thiêu rụi và dẫn đến cái chết ở người đó sẽ rất là cao. Vấn đề là người đó phải nhanh chóng quăng cái đuôi đuốc này xuống ra rời khỏi bàn tay của mình thì cơ hội sống an toàn mới có thể được thiết lập. Còn tiếc núi lửa chạy ngược chiều gió thì tự rước họa vào thân mà thôi. Hình ảnh thứ tư giống như là một cái thang, một cái hố rừng có rất là nhiều lửa dữ cháy bằng than. Mặc dù chúng ta thấy lửa nó không có hỗn như là rơm, ấy thế mà cái sức tàn phá và cái độ dai, độ dài, độ âm mỉ của nó đó, có thể làm ảnh hưởng đến con người rất nhiều. Nếu lúc đó có một bình lực sĩ nào đó dùng sức lực của mình khống chế một người rồi quăng người đó xuống cái hầm lửa này thì việc gì xảy ra? Dĩ nhiên người đó sẽ bị chết thiêu và cháy đen như là một cục than vậy. Tại vì là không ai muốn mình lao theo hay bị vắt vào ở trong một cái hố than hừng để giết chết bản chất hạnh phúc. Hình ảnh thứ năm cũng giống như là một người đang nằm mộng, thấy vườn, rừng, núi, ao, hồ, cảnh trí rất là tuyệt đẹp. Mà khi tỉnh giấc mộng á, thì mọi việc không có cách nào bàn, có nghĩa là không có một cảnh trạng nào cả. Là bản chất của năng lượng tính dục đó, nó chỉ tạo ra những ảo giác của hạnh phúc, những khoái cảm nhất là vui một chút, khổ muôn phần. Đức Phật nói là bản chất của dục đó, là vui ít, khổ nhiều, hoạn nạn càng cao. Đây là ba thuộc tính mà chúng ta cần phải nhớ: vui ít, khổ nhiều, hoạn nạn càng cao. Hình ảnh thứ sáu cũng giống như là một người mượn các vật trang sức và sản phẩm quý giá của người khác để tạo ra nét đẹp ngoại hình cho bản thân mình. Sự có mặt của người đó ở một nơi có nhiều quần chúng sẽ có thể tạo ra sự tấm tắc khen của những người chiêm ngưỡng. Nếu như lúc đó chủ nhân của những vật quý báu này thấy tức bối quá đòi lại, thì giá trị của sự được tán ngưỡng sẽ kết thúc rất nhanh. Hay nói cách khác là cái bản chất của sự hưởng thụ này nó có thể tạo ra những sự nghi kỵ, tranh chấp và muốn trở thành một cái người đặc quyền về hưởng thụ mà những người khác không được. Cho nên nó rất là bấp bênh và chống vánh. Hình ảnh thứ bảy giống như là một cái cây có rất nhiều trái sai và ngọt nằm ở trong một rừng sâu. Có hai người đang tìm kiếm những quả trái này. Một người đó biết leo cây, cho nên đi ra từng cái nhánh rất là nguy hiểm để có thể ăn trực tiếp những loại trái cây ngon ở trên cành. Sau đó hái thật nhiều bỏ vào ở trong áo bụng lại để mang về nhà cùng tiếp tục ăn trong những ngày kế tiếp. Trong đó người thứ hai hoàn toàn không biết leo và trèo, không còn cách nào khác đó, là phải dùng búa và cưa để chặt và cắt đứt cái cây này. Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như người đang ăn trái trên cây không vội vã để leo xuống đó, thì cả thân cây đó bị ngã sẽ dẫn đến tình trạng người trên cây đó bị đè thương tổn và có thể dẫn đến bị chết. Cho nên bản chất của sự hưởng thụ dục đó, dẫn đến sự tranh chấp, người muốn ăn, người muốn người khác được ăn, châu cột ghét châu ăn, tức là hành hạ, giành giật, chiếm sở hữu lẫn nhau, và do đó nó luôn luôn dẫn đến một tình trạng là loại trừ. Như vậy là một hành giả sau khi hiểu được và chuyển hóa được bốn nghiệp đời và bốn thế đời xong rồi đó, muốn có một bản chất đời sống hạnh phúc cao thượng hơn, hạnh phúc hơn như một vị thánh đó, thì cần phải ngày và đêm luôn luôn tâm niệm bốn hình ảnh như vừa nghe để trở thành một vị xuất gia chân chánh và có giá trị đạo đức. Bởi vì năng lực của người xuất gia chân chánh là nằm ở chỗ chuyển hóa cái năng lực thấp kém nhất ở trong con người của mình và biến nó trở thành lòng từ bi không giới hạn, cứu giúp muôn người và không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào. Sau khi nghe Như Lai Thế Tôn trình bày về hai loại hình từ bỏ chuyển đời, một cái dành cho người đại gia, một cái dành cho người xuất gia, thì Mottaliya đã phát biểu một cách rất là chân thật: bạch Như Lai Thế Tôn, con chẳng là gì, con còn rất xa với những gì được Như Lai trình bày như là nghệ thuật từ bỏ chuyển đời và tối đời. Trước khi nghe được ngài nói đó, con đã từ tâm niệm các vị giáo sĩ Bà La Môn và Kỳ Đại Giáo là những người cao thượng nhất vì họ đã dứt được chuyển đời, thì học hỏi theo những người đó, cho nên con đã từ bỏ gia đình, giao lại thế sự, sự thừa kế cho con cái để đời tới chốn, để trở thành một vị Bà La Môn trong rừng sâu. Nhưng không ngờ nó không mang con lại một kết quả an lạc nhất định nào. Như ngày xưa con đã từng cúng dường tán thán bằng tất cả gia tài sự nghiệp không nối tiếp đối với những người mà con đã từng lầm nghĩ rằng họ đã từ bỏ chuyện đời một cách trọn vẹn, thì ngày nay con nhìn thấy chính Như Lai Thế Tôn và những người xuất gia tu tập theo sự hướng dẫn tâm linh của ngài mới thật sự là những người dứt được chuyện đời. Cho nên ngài hãy cho phép con từ nay cho đến trọn đời nhận ngài làm thầy, nhận những lời dạy đạo đức và tâm linh của ngài trở thành ngọn đuốc soi đường, và dặn những người đệ tử xuất gia của ngài trở thành những người hướng dẫn đời sống đạo đức cho con. Sau khi nói như vậy, Như Lai đã nhận lời và ông đã kết luận như thế này: cũng nhờ cái bài pháp hôm nay, lòng kính ngưỡng của con đối với những vị xuất gia chân chánh đó, nó trở thành là vững mạnh hơn bao giờ hết. Bởi vì khi mình hiểu được một người nào đó với những giá trị mà người đó đóng góp đó, tức là lòng tôn kính mới thật sự được thiết lập. Chỉ còn chúng ta đến với chùa thông qua truyền thống gia đình, cha mẹ mình đi, dẫn mình đi từ nhỏ cho nên tạo thành thói quen, thì việc kính các vị xuất gia, học hỏi theo lời Phật dạy, lễ bái và tôn thờ Đức Phật đó, nó chỉ là cái phong tục tập quán liên hệ đến truyền thống tín ngưỡng. Và đến lúc chúng ta biến ông Phật trở thành một vị thần linh kinh điển, như là một thần chú, các ông thầy như là những ông phù thủy, ông thầy khác. Nếu chỗ nào có thể ban phước và diệt họa cho mình thì mình đến, còn chỗ nào không có mình không đến nữa. Tức là mình đến chùa, đến chiền, đến các nhà sư mà luôn luôn tính còn là lễ lọc, giống như là một sự đổi giác vậy đó, là cúng vào ông thầy để mà ông thầy mang lại phước đó cho mình, chứ mà cúng ông thầy để ông thầy ông tu đàng hoàng đứng đắn. Cái nhân quả bù trừ của thái độ đó sẽ làm cho cái quả phúc đó, nó sẽ không được trọn vẹn như chúng ta mong đợi. Thì cuối cùng ông đã tán dương Như Lai Thế Tôn qua một bài kinh rất là đơn giản: Như Lai như là người dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, Như Lai là người đã phô bày một cách rõ ràng những gì đã bị che phủ, Như Lai đã chỉ đường cho mọi người đến nơi đến chốn để khỏi bị lạc lối ở đường sông, Như Lai đã đem đèn và đuốc rực sáng vào trong bóng tối để người có mắt có thể nhìn thấy được màu sắc và hình tượng của sự vật. Đây là bốn cách tán dương Như Lai Thế Tôn sâu sắc nhất, vì nó liên hệ đến các giá trị và sự đóng góp của Ngài cho cuộc đời. Đối với sự tán dương đầu đó, là Ngài đã dựng đứng lên tất cả những thành trì đạo đức bị quật ngã trong phong tục tập quán tôn giáo sai lầm. Trong khi đó, đối với lời tán dương thứ hai đó, là Ngài là phơi bày chân lý, chỉ rõ, không giấu giếm, không có tâm truyền tâm, ấn truyền ấn, bí mật giữa thầy và trò, mà phơi bày chân lý cho tất cả mọi người cùng thấy, cùng nghe, cùng học. Trong khi đó, cái lời tán dương thứ ba đó là một con đường dẫn đạo, tạo cái năng lực tự lực để giúp cho cái người đang bị lầm lường lạc lối thoát ra khỏi con đường đó một cách vĩnh viễn bằng sự đi đúng đắn của mình. Và cuối cùng, đối với lời tán dương thứ tư đó là một sự mở lối, tức là hỗ trợ bằng ánh sáng tự giác để cho mọi người không bị rơi vào trong tâm tối của nỗi khổ niềm đau do thiếu hiểu biết về nhân quả, khinh thường luật pháp, để phải chịu lấy nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài. Khi tán như vậy xong thì ông đã bắt đầu quỳ xuống đảnh lễ cho Như Lai Thế Tôn, và Như Lai đã nhận ông trở thành một người đệ tử, chỉ như là xuất gia. Thì nguyên vọng của ông là trở thành một vị tu sĩ, nhưng không ai, do ảnh hưởng truyền thống của Bà La Môn với rất nhiều sự giới hạn, ông là trở thành một người tu sĩ về phương diện hình thức thôi. Và đến cái tuổi gia pháp được ổn định, con cháu đã có nơi ăn chốn ở rồi đó, thì trở thành một người tu ở rừng sâu, quên hết mọi chuyện đời, chuyện thế gian, để lo cho cái phần hồn, phần tâm lý của mình. Mà nếu không đúng phương pháp đó, thì sự lo lắng và hướng thượng đó sẽ không mang lại một kết quả nào cả. Chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Có một câu hỏi chúng tôi xin giải thích. Khi tôi mới bắt đầu đi chùa, tôi cảm thấy rất là an lạc, nhưng càng tinh tấn, càng tu học thì tôi lại hay bị ngáp dài, mặc dù tôi không hề có buồn ngủ. Kể cả khi tôi đang trì chú đại bi, tai thì bắt ấn theo sự hướng dẫn của các thầy ở chùa, nhất là chùa Châu An, nhưng phản ngáp và nước mắt vẫn chảy ra một cách giàn giụa. Tôi vẫn hồi hướng công đức mỗi khi niệm Phật xong. Giờ tôi phải làm sao? Nghiệp của tôi tại sao nặng quá? Nghiệp ngáp liên hệ đến hai phương diện. Thứ nhất đó, nó là kết quả suy nhược cơ thể và suy nhược thần kinh, do chúng ta sống một cách không điều độ và không có phương pháp, làm việc quá mức, chuồn dập cái não trạng này quá căng thẳng, thể là không đủ sức ăn uống, không đủ chất bổ, và do đó cái cơn mỏi mệt bắt đầu nó diễn ra trong lúc chúng ta bắt đầu tĩnh tọa. Trong khi hoạt động và lao động nói chung đó, thì sự ngáp không có mặt, bởi vì nó được vượt qua bằng sự động tác di chuyển của cơ thể con người. Nhưng khi con người ngồi tĩnh tọa, dù là niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, tụng kinh, hay là đang lắng nghe một thầy pháp hỏi nhất định nào đó, thì cái ngáp bắt đầu có mặt. Thì chúng ta biết rằng đó là kết quả của một đời sống thiếu phương pháp mà chúng ta đã gieo trồng mấy mươi năm. Như vậy, để giải quyết được cơn ngáp này đó, chúng ta phải nhờ đến các bác sĩ là chỉ chúng ta những lời thuốc để hỗ trợ thần kinh. Uống vào các viên thuốc B1, B6, B12 để bổ dưỡng toàn thân, tập thể dục, sinh hoạt điều độ, ngủ một ngày 8 tiếng, làm việc một ngày chỉ 8 giờ, đừng làm K2, K3, đừng mong giàu sang phú quý nhiều, thì cái cơn ngáp đó sẽ được trôi qua. Tình huống thứ hai, nó có thể là một bệnh nghiệp, mà bản chất của loại nghiệp này đó liên hệ đến các hành vi tạo ra sự hủy diệt tri thức và kiến thức ở con người. Nó có thể liên hệ đến thái độ bỏ sẻn tri thức. Mình biết chỉ cần hướng dẫn người ta là người ta có thể vượt qua nỗi khổ niềm đau, hoặc là làm giàu, sống ăn vui hạnh phúc. Ấy thế mà kêu lãng không bao giờ muốn truyền độc dài. Các tình huống gia truyền của văn hóa Trung Hoa là một trong những loại nghiệp mà về sau này đó, khi mà mình nghe lời hay lẽ phải, thay vì tâm mình mở ra, trí mình sáng lên, cái sự ghi nhớ sẽ được rõ ràng, thì lúc đó cái cơn buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống đó, làm cho người này không nhớ được cái điều gì. Cái nghiệp của bọn sen tri thức sẽ tạo ra những hậu quả tương tự như vậy. Tình huống thứ hai có thể liên hệ đến tình trạng chúng ta bào chế những loại thuốc mà chỉ hướng về phần khám lợi, tức là làm thuốc giả. Ở Việt Nam đủ kiểu giả, báo chí ngày nay trong mấy ngày qua đưa tin đó, thuốc giả lan tràn trên thị trường, thuốc giả đã trở thành thuốc thiệt, tức là cái mức độ của nó nghiêm trọng đến độ người ta không còn biết cái viên nào thuốc thiệt nữa. Chứng bị ung thư được truyền từ Trung Quốc nó cũng nhiều đến độ là không còn biết ở đâu là thiệt và giả nữa. Thậm chí bây giờ rượu cũng là phần rượu giả, uống vào rồi đó nó sẽ đốt cháy gan lục phủ của bạn của con người, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật. Cho nên việc làm thuốc giả ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, nó có thể dẫn đến cái bệnh ngáp, buồn ngủ, mất trí, mất trí nhớ. Nó còn có thể còn có nhiều lý do khác nữa. Thì trong tình huống đó đó, chúng ta phải sử dụng cái phương pháp thay thế. Nếu là một hành giả của Tịnh Độ Tông, thói quen hành trì của quý vị có thể là niệm Phật, quán tưởng. Thì lúc đó đó, chúng ta có thể thay thế cái sự niệm Phật quán tưởng đó bằng một sự chuyên nhất tâm ở mức độ cao độ. Mỗi khi cái cơn ngáp nó xuất hiện thì quý vị sẽ phải thay thế và ngưng thở, ngưng cái việc niệm trì đó bằng cái miệng và hãy niệm trì bằng tâm. Lúc đó phải hít thở thật là dài và sâu, nhẹ nhàng và thư thái, thì cơn ngáp đó, nó sẽ bị giảm đi bởi vì cái quá trình trao đổi chất do đưa cái oxy là dưỡng chất và sự sống vào trong buồng phổi và tim, nó làm cho các loại máu bị ứ tầm và thiếu oxy đó, nó sẽ được phóng thích đi, nó sẽ được làm tươi nhuận, thần kinh neuron chúng ta sẽ được là tươi mát và dễ nhớ. Nếu làm như vậy mà vẫn chưa có hiệu quả thì lúc đó quý vị đừng có bám chắc vào cái trạng thái đang ngồi, hãy đứng dậy đi kinh hành. Giả sử quý vị đang tu tập ở trong một ngôi chùa, việc đứng dậy có thể làm động chúng, quý vị vẫn cứ phải đứng dậy. Rồi đi kinh hành ở ngoài lan can của ngôi chùa, lúc đó quý vị có thể bỏ thời kinh không sao cả, giữ trạng thái niệm Phật thầm ở trong tâm. Thì sự đi với một cái động tác vận chuyển còn thân như vậy sẽ làm cho cơn ngáp được vượt qua một cách rất là dễ dàng. Và là người hành giả của thiền đó, cơn ngáp đó có thể tạo ra một trạng thái thùy nghiêm và hôn trầm ngủ gần, hoặc là tâm mình hôn mê, tôi nghe người khác nói hay là quán tưởng cái gì đó, sau đó rồi quên mất tất cả. Thì lúc đó quý vị có thể đi thiền hành, và bản chất giá trị của sự tu tập này vẫn cao và tốt, giống như trong tình huống quý vị đang ngồi thiền. Và nếu quý vị là hành giả của Mật Tông thì nên bắt chước theo cái phong tục tập quán của các vị Lạt Ma Tây Tạng và Phật Tổ Tây Tạng. Người Tây Tạng khi trì thần chú không bao giờ ngồi tĩnh tọa bất động như người Việt Nam và Trung Hoa. Họ lắp bàn thể như thế này theo chiều kim đồng hồ, cứ máy động cái cổ cái thành, bởi vì cái thời trì chú của họ có thể đến mấy trăm ngàn biến. Mỗi một ngày như vậy họ ngồi từ sáng đến chiều, nếu ngồi yên bất động như vậy đó, thân thể không đau nhất thì cũng bị tê sưng phù hoặc là buồn ngủ ngáp. Thì hoạt động như thế này sẽ làm cho máu nó được nóng lên và những cái mỏi mệt sẽ được vượt qua. Tại sao người Tây Tạng lại có những cái sáng kiến độc đáo như vậy? Bởi vì nó liên hệ đến phong thổ, đó là một đất nước tiết phủ quanh năm. Các nhà sư Tây Tạng phần lớn uống rượu, bởi vì cái rượu nó sẽ làm cho cơ thể được nóng, chống lại cái cơn lạnh của thời tiết và khí hậu. Và sự vận động như thế này sẽ tạo ra nhiệt lượng và giúp cho họ vượt qua được cơn lạnh. Vì đó cái phong tục đó đã được áp dụng và dẫn đến những thành công nhất định. Thì lúc đó nếu chị chú mà bị buồn ngủ thì về cứ chị lắp như thế này. Nếu ai hỏi nói tôi bị bài nặng, cái người kia cười lên cái mình quê quá hết ngủ rồi, hết ngáp luôn. Tức là có những cái là mình đánh thức nó. Dĩ nhiên là chúng ta nếu là những người đồng tu với người bị cái chứng bệnh ngáp mà ngủ đó đó, đừng nên phê bình mình với họ và hãy nên thông cảm để giúp cho họ vượt qua. Ở trong một trường hạ, khi chúng tôi có dịp chia sẻ một pháp thoại về chuyển hóa thói quen, từ trên bục giảng nhìn xuống chúng tôi thấy có một số thầy đang gặp. Dĩ nhiên trong đó cũng có sự là tán đồng, hay quá, dở quá, buồn ngủ quá, dai quá, họ về sớm đi. Có lẽ nó có nhiều con người khác nữa. Chúng tôi vẫn giữ bình tĩnh và thoải mái vì không có chuyện xảy ra. Một số vị mới bắt đầu xuất gia, nhất là những người mới thọ giới đó, nhìn thấy cái cảnh mà ông thầy đã bắt đầu có tuổi rồi mà cứ gạt lên gạt xuống, cảm thấy khó chịu vô cùng, chê bai chỉ trích tùm lum. Chúng tôi nhìn thấy một Phật tử cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Họ đi xuống nhà bếp rồi khoảng chừng 3 phút sau đi lên, rồi đến bên cạnh cái vị thầy mà đang ngủ gục đó, để một cái dĩa mà có cái khăn đang thấm nước đá ướt lạnh đó, để xuống và nói là con xin cúng dường thầy. Thầy giật mắt lên cái thấy chùi 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 cái tỉnh luôn. Có nhiều cách thì chúng ta phá cái nghiệp ngủ người khác một cách rất là nhẹ nhàng mà không làm cho người đó bị mặc cảm. Dĩ nhiên ở đây ông thầy này nói trời ơi, người Phật tử mà còn có cái chiều sâu như vậy, nhắc nhở mình như vậy, chẳng lẽ mình lại dành cái cơ hội này trở thành một buổi ngủ. Phật tử tại gia đến những ngày thuyết pháp giảng kinh trong những trường hạ còn đến học, học sáng học chiều, huống hồ là người xuất gia của chúng ta. Một cái lời, một cái hành động đơn giản như vậy thôi nó trở thành một bài pháp, không cần phải chê bai chỉ trích nhắc nhở gì cả. Thỉnh thoảng quý vị thấy ai ngủ cái đấy tặng một cái khăn, như vậy là khi đi chùa nhớ mang theo những cái khăn ốp lạnh á. Và những người có thói quen giả bộ ngủ cái là mình cũng tốn tiền luôn. Câu hỏi thứ hai, Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác, tại sao lại chấp nhận theo ba từ mà nhập diệt khi được tỉnh lại? Để trả lời câu hỏi này đó thì chúng tôi xin nhắc lại cái tình tiết lịch sử được nêu ra ở trong bản kinh trước những giờ phút Đức Phật nhập nước bạn. Kinh kể rằng là khi Như Lai Thế Tôn được đến tuổi 80, Như Lai đã dùng những ẩn dụ rất ấn tượng để diễn tả về giá trị và sự có mặt cũng như đóng góp của mình cho cuộc đời. Cái cổ sẽ già cõi của Như Lai Thế Tôn đã đi được 80 năm ở trên cuộc đời và có con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mọi người. Cổ xe đó đã bị hư, dạng đồng đã bắt đầu bị mục, và dĩ nhiên cái chức năng chuyên chở của nó có thể không còn được đảm bảo cái tính an toàn cho các hành khách đi trên nó. Như Lai đã đến lúc cần phải chia tay một cách vĩnh viễn với cõi đời này. Đức Phật đã giảng 3 lần như vậy, những người có mặt đó không ai có một cái cảm xúc nào để thấy rõ được cái điều mà Như Lai Thế Tôn muốn nói, muốn nhắn nhủ. Thì lúc đó bản kinh là mô tả một cái động tác thứ hai. Động A Nan bình thường nhạy cảm lắm, bài kinh nào ông có điều có bạn, tức là không biết làm sao ông bị mê mờ. Ông là không thỉnh mời Như Lai Thế Tôn, hãy thưa chúng con đừng vội nhập tiếp bàn quá sớm, vì sự có mặt của ngài chỉ một ngày một giờ là mang lại lợi lạc cho biết bao nhiêu người. Ông quên hẳn cái lời thỉnh cầu thỉnh Phật tự thế như là 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Thì lúc đó bản kinh là nêu ra cái động tác thứ ba, loại ma ba tuần á, cười khắc hạ, cười đắc thắng rằng là chúng đã làm cho tất cả đệ tử của Gia Thế Tôn bị mê mờ rồi, cho nên chúng mới nói là đệ tử của ngài đâu có mong mỏi và chờ đợi ngài có mặt trên cuộc đời này đâu. Rồi lúc đó, không khéo nữa là họ còn muốn cho ông ra đi sớm hơn nữa, thôi thỉnh Như Lai Thế Tôn hãy nhập niết bàn. Bản kinh mô tả là Như Lai đã nhận lời. Đây là một cái câu chuyện nó có rất nhiều vấn đề. Dĩ nhiên nếu chúng ta tin một cách đơn thuần vào nghĩa đen và chữ trắng đó, chúng ta có thể tạo ra nỗi hàm oan cho Đức Phật. Như Lai Thế Tôn đâu có dễ dàng bị ma dụ dỗ, và các đệ tử chứng đạo quả A La Hán và tuệ giác như là A Nan lại có thể dễ dàng bị mê mờ trước những loại ma mà họ có thể vượt qua một cách rất là dễ dàng. Cho nên yếu tố hư cấu ở trong câu chuyện này đó, nó có thể có một dụng ý khác. Cho nên hãy giải mã câu chuyện đó bằng những gì cũng biểu từ mà chứ hơn là tin vào lớp cái nghĩa đen thứ nhất, vì nó không thích hợp với nhân cách và tội giác của những bậc thánh. Thứ hai nữa, ma ba tuần được hiểu trong kinh điển nhà Phật đó là lực lượng cản phá cái thiện, cái ác, cái tích cực, cái tâm linh, và xúi dục con người đi vào nỗi khổ địa ngục. Chẳng lẽ Như Lai Thế Tôn từ lúc mà từ bỏ cung vàng địa ngọc trở thành một vị sa môn lãng vô đây đó suốt 6 năm trời để chứng được một giác ngộ, 49 năm trước pháp không mệt mỏi để mang lại ánh sáng tự giác cho cuộc đời, và cuối cùng lại phải lắng nghe cái lực lượng mà ngài đã từng nỗ lực vượt qua và vượt qua thành công? Cái mâu thuẫn và sự thiếu logic về tính cách của Đức Phật ở cái giai đoạn đầu và suốt mấy mươi năm hoằng pháp, và ở cái giai đoạn cuối cuộc đời, cho phép chúng ta không dễ dàng tin vào sự mô tả đó. Chúng ta phải đặt vấn đề. Cho nên trước nhất chúng ta có thể hiểu đó như là một cái câu chuyện mang tính cách dụ ngôn, chứ nó không phải là một câu chuyện có thật. Và lịch sử một tại như thế nào? Đến tuổi 80, Như Lai Thế Tôn muốn giúp cho những người cuối cùng gieo được ăn phước ở trong cuộc đời của mình, cho nên ngài đã chấp nhận cho phép một ông lão 80 tu Bạc Đà La trở thành một người xuất gia. Dĩ nhiên theo truyền thống của Ấn Độ giáo đó, nói chung của người theo Ấn Độ, thì một người khi mà được tiếp nhận trở thành một vị xuất gia đó, thì họ phải phát tâm cúng dường cái gì đó để bày tỏ lòng tôn kính đối với chân lý mà họ mới vừa được tiếp nhận. Cái ông lão này mới nói rằng là nhà con rất nghèo, nhưng con muốn cúng dường Như Lai Thế Tôn một buổi ăn. Như Lai Thế Tôn đã nhận lời. Vậy ở trong kinh nó dùng một cái ngôn ngữ bằng Pali mà nghĩa của nó có hai thứ. Một á là nấm heo rừng, hai là thịt heo. Và dĩ nhiên theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa cho rằng đó là nấm heo rừng, đó là loại nấm đặc. Còn theo truyền thống của Nam Tông thì cho rằng đó là thịt heo. Dĩ nhiên vấn đề đó là thịt hay là nấm không quan trọng, mà quan trọng là trong đó nó có độc tố. Và Như Lai Thế Tôn đã ngộ thực phẩm trong lúc ăn, cái buổi ăn cuối cùng. Sau đó Như Lai Thế Tôn cảm thấy thân thể không được an, ngài mới kêu yêu cầu A Nan treo một cái võng trên cây ta la, nó có cái chĩa giống như cái dần nào, để ngài nghỉ dưỡng. Rồi sau đó ngài nằm ở trên mặt đất và trên cái thế nghiêng về bên tay phải, đầu hướng về hướng bắc, giữa chân như một con sư tử đang thể hiện cái trạng thái rất oai nghiêm và đỉnh đạt. Thì Thế Tôn đã phải qua đời trong một trạng thái cái cơn bệnh cuối cùng đó đã kết thúc mạng sống của ngài. Trước khi ngài qua đời thì kinh điển còn mô tả thêm nữa là nỗi đau vật lý nó khống chế, nó hành cái bao tử của ngài ghê gớm lắm. Có thể chúng ta hiểu đó là cái chứng bệnh ung thư cái cuốn bao tử chẳng hạn, làm cho việc đưa vào bất cứ một cái gì dù là thuốc hay là nước vẫn tạo ra một cái nỗi đau về vật lý hành hạ thân xác của ngài. Nhưng vì là một người giác ngộ và giải thoát, Cho nên nỗi đau vật lý nó không kéo theo nỗi khổ về tinh thần như biết bao nhiêu người phạm kẻ tục của chúng ta. Cái sự thành công trong sự tu tập là nằm ở chỗ này. Do đó chúng ta đừng nghĩ rằng là cầu an đó là Phật sẽ gia hộ cho mình hết bệnh. Không có chuyện đó. Khi Đức Phật bị bệnh, Ngài vẫn nhờ đến một vị bác sĩ cá nhân, đó là bác sĩ Jivaka, luôn bên cạnh Ngài. Mỗi khi trở trời đỡ gió, Ngài vẫn có thể bị bệnh giống như bao nhiêu người khác. Thì cái thân thể vật lý này phải chấp nhận cái quy luật vô thường đại. Nó để ở chỗ đó là Ngài vượt lên trên bằng cách là quán vô ngã, để tách rời nỗi khổ niềm đau ra khỏi cái thân thể vật lý, và tách rời nỗi đau ra khỏi cái cấu trúc tâm lý. Cho nên nỗi đau không khống chế được Ngài. Do đó khi các thầy đến các nhà Phật tử tụng kinh cho một người bị bệnh tật ở cuối cuộc đời đó, thì đừng nghĩ rằng là Phật sẽ gia hộ cho người đó lành bệnh. Mà thông qua việc tụng kinh này đó, chúng ta phát lộ sám hối. Và nhờ cái lời sám hối này, tất cả những hạt giống về tuổi thọ, về phước báo, về sự sống, nhiều đời dùng đức mà chúng ta gieo trồng, nếu theo tiến trình nhân quả bình thường nó phải trổ ở đời sau, thì nhờ các xúc tác và cái năng lực hộ niệm đó, nó có mặt ở đời này, nó làm cho chúng ta sống thêm vài năm nữa. Như vậy việc được sống còn kéo dài tuổi thọ hay là sự an vui trong lúc cầu an đó không phải do Đức Phật gia hộ, mà do cái phước lực của từng con người. Đức Phật chỉ là một năng lực tâm linh vĩ đại, nhờ chúng ta nương vào Ngài, chúng ta vận khởi cái lòng thành kính lớn nhất để cái chất xúc tác này tạo ra một cái năng lực dồn đẩy những hạt giống vốn có về tuổi thọ và sức khỏe được trổ quả ngay cái thời điểm chúng ta mong cầu. Nếu như bản thân Đức Phật có thể giải quyết được vấn đề bệnh tật đó, có lẽ Ngài đâu cần đến một bác sĩ Jivaka. Chúng ta thấy Đức Phật là mà tượng trưng cho Đức Phật Quan Thế Âm từ bi 14 đời. Mỗi khi Ngài đi đâu, bệnh tật gì, báo chí đưa tin văn pháp từ chi tiết một. Chúng tôi ở cái vùng Chandigarh là cái điểm giữa từ thủ đô New Delhi đến cái vùng Dharamsala, nơi mà quốc gia lưu vong của Ngài cư trú. Thì cái cộng đồng người Tây Tạng luôn cư trú rất nhiều ở cái vùng Chandigarh. Mỗi lần đi đến Dharamsala thì Ngài đều ghé và nghỉ đêm lại tại Chandigarh để thuyết pháp giảng kinh cho những người Tây Tạng tại đây. Và Ngài thương bị cái chứng bệnh là bị sổ mũi và bị viêm sổ mũi, cho nên báo chí đưa tin rầm rộ lắm. Do đó chúng ta thấy là bất cứ là ai, là thánh nhân, là bậc giải thoát, là người phàm giải tục, cái chứng bệnh vật lý đó vẫn có như là một cái phản nhân quả tất yếu mà người đó có thể đã từng gieo trồng trong quá khứ, không ai có thể chống cãi được. Do đó Đức Phật vẫn bị bệnh và Ngài qua đời như là một tiến trình bình thường sau khi đã đóng góp những gì cho cuộc đời. Phối hợp hai câu chuyện này, chúng ta sẽ đi đến một cái kết luận rất quan trọng, rằng tại sao cái câu chuyện đó đã nêu ra sự kiện Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của Mao Tờ, tức là năng lực của sự ác, sự dữ, để cho tất cả những người đệ tử của Ngài chấp nhận nỗi khổ niềm đau. Chúng ta phải hiểu cái câu chuyện đó muốn dụng ý giáo dục chúng ta một điều. Đến lúc đó, cái bậc tâm linh cao thượng đang còn có mặt đó, chúng ta lại không thấy được giá trị và sự cao quý của người đó. Thì khi nào người đó không còn có mặt nữa đó, đối diện với sự mất mất ra, thì lúc đó chúng ta mới ngộ được ra. Và đến lúc đó thì sự việc cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Nếu chúng ta so sánh một cái câu chuyện được nêu ra tương tự ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một vị thầy thuốc lương y rất giỏi, có tay nghề cao, giúp đỡ biết bao nhiêu bệnh tật cho bao nhiêu người nan y có thể có được sự sống ấy, thế mà con được của ông lại không chịu học hỏi từ những gì ông đã được. Cho nên vị lương y đó phải giả vờ là chết, rồi chết được đấy ông đi xa. Thì nghe tin là ông qua đời rồi, thì lúc bấy giờ những đứa con mới chạy vô những cái chỗ mà ông để sách vở của nghề y này mới đem ra đặt, vì không còn chỗ nào để đương thanh nữa, nếu không làm nghề này không sống được. Cho nên học sống, học chết, học ngày, học đều, cuối cùng họ trở thành những người lương y rất là giỏi. Để lúc Như Lai Thế Tôn phải ra đi để cho đệ tử của Ngài được trưởng thành, được lớn mạnh, chứ bằng không ỷ lại và tuệ giác tiềm năng và sự giáo của Ngài thì sự đóng góp của họ sẽ bị có những giới hạn. Cái mấu chốt của câu chuyện là nằm ở chỗ đó. Nhưng mà những người biên tập kinh điển đã có thể hư cấu dựng ra một cái tình tiết rằng chánh pháp muốn được truyền bá phải có người thỉnh mời, phải có lòng tôn kính, phải có sự ngưỡng vọng thì chánh pháp có được ban bố cho cuộc đời. Bằng không á sẽ không có ý nghĩa. Nó giống như cái câu ngạn ngữ phương Tây đó: nếu không được mời góp ý thì đừng bao giờ góp ý, bởi vì giá là thành quả. Như vậy Thế Tôn đâu có đơn giản và bình thường như là người phàm các tổ chúng ta mà thấy như vậy được. Cho nên cái câu chuyện đó là câu chuyện có thật. Vấn đề chỗ là dựng lên cái tình tiết đó để cho thấy rằng là sự ra đi của Như Thế Tôn là một quy luật vật lý của thân thể này, và giá trị của nó đó không liệm tắt cái sự ra đi, nó vẫn tiếp tục tỏa sáng. Vì kinh Đại Bái Niết Bàn đã sát với chúng ta, Đức Phật qua đời ở thế giới này để tiếp tục sự hóa độ của Ngài ở các hành tinh khác, giống như là mặt trời khi lặn vào khoảng 6-7 giờ chiều như bây giờ. Không có nghĩa là mất đi, mà ngay cùng lúc đó ở nửa vòng tròn của trái đất còn lại đó, vầng thái dương sẽ chiếu soi và tỏ rạng ở mọi nơi của nơi trái đất đó. Thì sự ra đi của Như Lai Thế Tôn mang hai mục tiêu giáo dục. Giáo dục thứ nhất là buộc những người còn lại đó phải nỗ lực học tập, tu tập, hành trì để tự chuyển hóa được khổ niệm đau của bản thân mình, chứ không thể ý lại vào Ngài. Cái mục tiêu thứ hai là Ngài tạo cái loại phương tiện để giáo hóa các chúng sanh ở các cảnh giới khác mà Ngài chưa có dịp có bạn. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tin là Như Lai Thế Tôn đã bị Ma Ba Tuần thuyết phục. Nếu Như Lai Thế Tôn bị Ma Ba Tuần thuyết phục thì Ngài không còn là một bậc khởi giác nữa. Vì Ma Ba Tuần tượng trưng cho cái xấu, người xấu, sự dững, cái ác, cái bất thiện, cái phi đạo đức. Chẳng lẽ cái khởi giác và đạo đức tâm linh của Như Lai Thế Tôn lại phải bị khuất phục trước cái năng lực xấu ác này? Chuyện đó là việc không thể có. Chúng ta kết thúc lại tại đây. Kính mời bác Huy có khi sẽ có một số đề theo ý tưởng của bác muốn chia sẻ với tất cả chúng ta từ những buổi học trước. Kính mời bác. Vậy làm sao thôi, vậy chúng ta kết thúc tại đây.
Quyền đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ